duyên hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá của Trương Gia Cấm Cô Độc gần hạnh xá Thế Kỳ đêm gần mạng có một vị trời chúng sanh vô thân thao quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn ngự cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc khăn tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mận hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lên cao thượng Thế Tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không cần vui kẻ thân rằng bất trí nghĩa cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng nào chú sư thiên họ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là phố lên cao đường phố thi hành đúng pháp dương lên hàng nguyên buồn hành đi không nổi lầm là phố lên cao đường ta đi tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phố lên cao đường phía phương chính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ tánh thương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm thiệt đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên bản thuật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8-10:30 tối, giờ Houston từ 7-9:30 sáng, giờ New York từ 8-10:30 sáng, giờ California từ 5-7:30 sáng, giờ Paris từ 2-4:30 chiều, giờ Sydney từ 11:30 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ tri tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 17/2/2014 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp của kinh Milandas Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: ví dụ về đặc tính của loài chim gõ tiếng sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải liều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư minh hạnh, kính bạch chi, công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nhớ trình Phật Pháp vấn đáp cho kinh Liên Lá Băng Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài chim gõ kiến. Bây giờ con thấy thượng tọa sắc đẳng chưa vào, giải xin mời MC Tinh Hạnh lên đọc chính văn rồi thỉnh thượng tọa tệ siêu giảng giải. Kính mời Tinh Hạnh ạ.
Dạ, lớp môn thầy á. Dạ, con thành kính tri ân cô Tịnh Liên ạ. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa tệ siêu, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng quý sư công đức. Con kính chào chú cô phụ nữ và thân chào quý thầy chú gái thân chị. Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của loài chim gõ kiến. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của loài chim gõ kiến nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đệ vương, giống như loài chim gõ kiến kê rế báo hiệu sự an toàn hoặc sợ hãi cho những kẻ khác. Tâu đệ vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập trong khi thuyết giảng giáo pháp cho những người khác nên chỉ cho thấy những đọa xứ là sự sợ hãi, nên chỉ cho thấy niết bàn là sự an toàn. Sau đại vương, điều này là một tính cách của loài chim gõ kiến nên được hành trì. Sau đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Bindo Latha Radhaka nói đến. Ở địa ngục có sự sợ hãi và run sợ, ở niết bàn có sự an lạc bao la. Vì hành giả nên chỉ cho thấy cả hai ý nghĩa này. Chính con thành kính cung thỉnh thượng tọa tệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lạy Đức Phật, kính lạy giáo pháp, kính lạy thượng tọa. Kính chào chư tôn đức, kính chào tất cả quý đạo Phật tử. Hôm nay chúng ta học về đặc tính của chim bồ kiến. Con chim bồ kiến nó ít có kêu lên, nhưng mà khi nó kêu lên thì đó là cái điểm báo trước có sự nguy hiểm hay là cái sự an toàn. Chúng ta cũng có biết rất nhiều cái loài chim nó cũng có đặc tính tương tự như vậy, nhưng mà những người chi chiên thì có loài thì chi nó kêu lên định đẹp nó đem đến cái điểm lỡ như là chi cú chẳng hạn. Cái cú nó đang đậu trước cái nhà ra, nó kêu lên thì theo qua điện nhân gian cho rằng như vậy là xui, cái điểm báo là trong 2-3 ngày sau sẽ có tai họa tai ương. Còn có những lời duyên như là duyên khắc v.v. khi mà nó đậu trước ở nhà mà nó kêu lên thì biết rằng là ngày hôm đó nhà có khách v.v. Đặc biệt có cái lời chim gọt tiếng nó có kêu nhưng mà khi nó kêu lên như vậy một là để nó báo có cái điều dữ, có cái sự nguy hại, hai là nó kêu lên để báo có cái điểm lành. Chứ thường chúng ta cũng biết cái điều thể nó có thật sự như thế nào, nhưng mà có điều là ở đây không giảm ra cái nát này. Đã trình bày về cái đặc tính của sự chiêu bộ trí để ẩn dụ, để làm cái pháp ẩn dụ một vị xuất gia tu tập thuyết pháp đến cho những người khác, những người cư sĩ họ nghe. Chỉ bài về cái con đường đưa đến sự sợ hãi, đó chính là đọa tiên. Và chỉ bài con đường đưa đến Niết Bàn, tức là cái trạng thái giải thoát an ổn.
hay cùng mình không phải được phụ. Dạ. Thế bài học hôm nay thì già nói về cái lời một cái đặc tính rất là đặc biệt ở trong cái lời chim gõ kiến. Thường thường thì chúng ta biết chim gõ kiến thường thường là sống trong cái đầm cây. Cái mỏ của nó thì gõ vào những cái ẩu kiến, những con kiến nó bò ra thì nó ăn những con kiến này. Nhưng ở đây thì từ cái lời chim gõ kiến chúng ta được nói đến cái đặc tính của một cái vị thầy cô hay một cái vị đệ tử của Đức Phật. Khi mà nói lên giống như con chim gõ kiến nó có cái báo hiệu, khi mà cái tiếng kêu của nó kêu lên đó thì có hai cái mình có thể phân làm hai, là một cái tiếng kêu mang cái sự an toàn cho những loài chim và những loài thú. Có những cái tiếng kêu mà gây ra báo hiệu có những cái loài thú như là những cái loài sư tử, những loài beo. Nếu chúng ta thỉnh thoảng coi là con thú động vật đó, thì chúng ta thấy có nhiều cái loài chim cũng như vậy, khi mà nó thấy một cái loài nào mà tổn hại đến bầy đàn của nó thì nó kêu lên. Chúng ta thấy những loài chè, loài cày cũng vậy, hay là chúng ta nói đến loài chỉ, những loài đó khi mà nghe có một con beo hay là một con cọp gì đó hay là loài rắn gì đó thì loài chỉ mà nó cũng la to lên. Và khi la như vậy đó thì tất cả bầy đàn đều phải chèo lên cày hết. Cũng như vậy, khi mà có những cái những loài ăn thức ăn gì đó nó chia với nhau thì các loài đó cũng đặt lại ăn. Thì ở đây khi nói đến cái tín hiệu này trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì vị thiền khu thuyết giảng về pháp mà nói lên một cái là đoạn tứ, một cái là sự an vui thiên giới, hoặc là an vui về những nhà cảnh, hoặc là an vui về niết bàn. Thì đó là cái giáo pháp của Đức Phật. Khi mà nói giáo pháp của Đức Phật đó thì chúng ta có thể chia pháp của Đức Phật đó thành hai loại. Hình thường những người thấy ông giáo lý A Tỳ Đà đó thì có nói là chia ra pháp, hình thường chia ra nguyên sở hữu, những cái sở hữu tình hảo, sở hữu bất thiện, rồi có nhóm sở hữu tờ tha. Nhưng mà nhóm sở hữu tờ tha đó thì nó cũng vẫn có thể đi theo bất thiện được, nó vẫn theo thiện được. Nên có thể chúng ta nói đến hai nhóm sở hữu là sở hữu bất thiện và sở hữu tình hảo. Còn nói đến tâm đó, thì chúng ta cũng thấy là tâm đó thì tương đối chia ra thì nó có thể cũng hai loại. Ví dụ chúng ta nói chia ra tâm tham hay tâm bất thiện và tâm thiện. Thì tâm bất thiện nếu mà chia ra nữa thì chúng ta chia ra tham sân si. Còn tâm thiện thì chúng ta chia ra như là tâm thiện thì giới định hảo, tâm thiện pháp giới, thì có pháp giới là tâm thiện siêu thế. Cái nhóm tâm mà chúng ta gọi là tâm vô nhân đó là những cái tâm máy móc hay là những cái tâm khởi đầu để cho những cái tâm đó lương vào đó để thấy nghe nghĩ đến tưởng, rồi từ đó nó khởi lên cái thiện, cái bất thiện do cái sự có tu tập hay không tu tập. Thì khi mà nói lên đó thì cái tâm bất thiện thì Phật này cũng chỉ là cái sự thật nó bình thường quý vị thấy ở trong cái pháp của Đức Phật đó mà được gọi là pháp chân đế, được gọi là chủ chế định cảnh của tuệ cao, sự thật không thay đổi. Thì khi nói sự thật không thay đổi thì chúng ta thấy cái pháp của Đức Phật có nói đến cái pháp thiện và cái pháp bất thiện. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái pháp bất thiện á, ví dụ chúng ta thấy một cái người mà có tính chất tham lam, hoặc là tính chất sân hận, hoặc là tính chất si mê, thì những cái tính chất đó nó luôn luôn đó là tạo ra những cảnh giới tái sanh mà mình nói tương đối là sanh còn ở khổ, như là địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là Atula, hoặc là súc sanh. Thì chư Phật mà giác ngộ á, thì chư Phật niệm giác ngộ thấy được tất cả các pháp bất thiện các ngài đều nói lên hết. Nên bình thường chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài không có một cái pháp kiện nào mà mình không biết, và không có pháp bất thiện nào mà mình không biết. Những cái điều kiện mà để tăng lên cái pháp bất thiện này cũng biết, điều kiện để tăng lên cái pháp thiện này cũng biết. Nên thường á, chính vì biết như vậy nên ngài nói một cái người mà có sự cảnh tỉnh á, có sự sợ hãi đó, thì họ mà chưa có rơi vào khổ mà chưa rơi vào cảnh khổ, nhưng mà họ biết cảnh khổ, nên có thể là tánh ta như là Đức Phật dạy một người là tánh ta những cái hầm phẫn, là tánh ta những cái hố tha từng, hoặc là tánh ta như là rắn độc. Vì cái tánh ta như vậy nên người không bị đau khổ. Cũng như vậy, khi một cái người mà nghe chánh pháp với cái tăng đó mà biết được cái đọa xứ như là địa ngục, ngã quỷ, túc tâm, A-tu-la. Địa ngục đó thì mình thấy rằng nói về cái khổ địa ngục đó thì chia ra nhiều nhiều cái tầng địa ngục, và nhiều cái tầng địa ngục đó thì chúng ta thấy nói đến đến những cái khổ địa ngục đó thì được Đức Phật một chia ra, mà trong cái bài kinh là kinh Đề Ta Quá Cú hoặc là Đề Quá Ta Quá Cú đó, nói về cái bài kinh Thiên Công Tự và Ngã Quỷ Tự đó, thì nói về cái Thiên Công Tự là nói đến những cái cảnh giới chi tiên, những cảnh giới tốt đẹp, còn nói về Ngã Quỷ Tự là nói những cái chúng tâm rơi vào trong những lời khổ cú như là ngã quỷ, là những lời bị đói, hoặc là địa ngục rơi vào trong địa ngục tầm tôi, hoặc là địa ngục này địa ngục kia. Thì khi mà trình bày như vậy để làm gì? Để những người mà họ có cái trí hay là họ có tà quỷ, họ ghê sợ những cái tội lỗi đó, thì họ không làm những cái việc mà tâm kinh nó do những cái hành động mà ác đó, đó thì người đó sẽ rơi vào trong cái cổ cú. Để do cái hành động thiện đó, người đã tham dục ở lòng. Chính vì như vậy nên những người mà họ nghe cái chánh pháp rồi đó, thì gọi là cái người mù mà thấy đường đó. Ở trong kinh kể là trong một cái chuyện là có những cái điềm mà mình nói là người đuôi thấy đường, người què đi được, người biết nghe được. Là muốn nói đến những cái chúng sanh đó, khi mà nghe hồi xưa giờ mình nghe, nhưng mà mình giống như biết gì đó, mình nghe những cái chuyện mà tham sân si tội lỗi xong rồi. Còn khi giờ bây giờ mình nghe đó, mình nghe được cái chánh pháp, nên đó, mình khi mình nghe được chánh pháp đó, mình biết đó, được cảnh giới khổ mà do Đức Phật này có cái túc mạng chí minh đó, mình nhớ là nhiều đời nhiều kiếp, rồi những chúng tâm nào từ trong khổ cảnh, trong khổ cảnh địa ngục, và chúng tâm nào từ trong ngàn cảnh thiên giới, với cái những cái tâm tự trí Đức Phật này khi mà đắc đạo quả đó, ngài thấy với cái thiên nhạc tự tịnh đó, ngài thấy chúng tâm đó, và trong kinh để mô tả như là một cái người có thiên nhãn từng tình thấy chúng sanh đó từ trong nhà đi ra, rồi có một thời gian tâm người đã đi về lại cái nhà này. Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này muốn diễn đạt đó, như là chúng ta từ cả người rồi chúng ta chết đi, chúng ta chết đi chúng ta phải sanh vào địa ngục ngã quỷ túc tâm, sanh vào A-tu-la hoặc những loại bằng sanh để sanh về cõi trời. Bây giờ chúng ta sanh trở lại làm người, chúng ta lại làm người như vậy đó. Thì với cái thiên nhãn thần tỉnh đưa ra cái hình ảnh ví dụ như một người từ nhà rời đi, đi rồi một thời gian ta thấy người đã về trở lại nhà, thì cái về lại nhà đó giống như là chúng ta tái sinh trở lại làm người nữa. Như vậy thì chúng ta thấy trong kinh của Đức Phật ngài nói khi mà một những vị trời đó, những vị trời là những người có cái thần thông đó, họ có thể nhìn thấy chúng ta sinh từ cái cảnh giới thúc tăng địa ngục ngạ quỷ, chúng ta tăng vào những cõi này cái kia thấp hơn á, người đó ở trên cao họ có thể nhìn thấy chúng ta tăng từ chỗ này đến chỗ kia. Chúng ta thấy như là Phạm Thiên Đạt Khá đó, lúc còn nghe Đức Phật ngày tiếp về cái bài kinh Vô Ngã đó, thì bị Phạm Thiên nghĩ rằng mình là tự ngã bình thường hàng rất lâu, còn những chúng tăng khác mới thật sự là bị chi phối, còn mình là cường tồn bất tính bất diệt. Thì chúng ta thấy rằng vì Phạm Thiên Bát Khá là những chúng sanh mà tâm vào những cõi mà có tuổi thọ cao, mà chúng ta thấy trong kinh kể là tâm vào 64 thế giới đất, 32 thế giới đất, rồi 16 thế giới đất, 8 thế giới đất, vì có tuổi thọ lâu như vậy đó, nên cái vị đó khi mà từ trên cõi Phạm Thiên thì nó nhìn xuống một cái người tâm luôn cả nhìn vào lúc mà Đức Bồ Tát chúng ta tái sanh chỗ này chỗ kia đó, tái sanh về cảnh giới này cảnh giới kia đó, thì Phạm Thiên Bát Khá vẫn thấy được ngày sanh ra rồi 40-50 tuổi, 50-60 tuổi hoặc 100 tuổi chết, từ cái gia tộc họ Tần sang qua họ Lý, và từ họ Lý sang qua họ Lê, từ họ Lê qua họ Phạm, từ họ Phạm sang qua họ Nguyễn hoặc là họ Đinh. Thì khi sang qua cái dòng họ là dòng họ kia đó, thì những cái người có tuổi thọ lâu dài đó, họ thấy được cái sự tái sanh của chúng ta như vậy. Nên đó, chính vì có cái sự khác biệt như vậy, nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta là những cái vị chúng ta nên có lòng tin đối với Đức Phật, đối với các bậc thánh và đối với những vị phạm thiên chư thiên, những người có thần thông thắng trí đó, có thần thông là có những cái khả năng như là chiên nhẹo không hoặc chiên nghị không. Thì đây là một cái điểm mà Đức Phật này muốn nói khỏi vui như cõi khổ. Cõi vui bình thường chúng ta thấy trong kinh Tăng Chi có nói rằng ở cõi như vậy chúng ta 50 năm á, 50 năm á bằng cõi cái đại thiên vương một ngày một đêm. 30 ngày như vậy là một tháng, 12 tháng là như vậy là một năm. Như vậy là cõi cái đại thiên vương mà sống được 500 tuổi thọ. Mà 500 tuổi thọ như vậy đó là một thời gian đối với chúng ta rất lâu quý vị, rất lâu như vậy. Nên khi nói đến 500 tuổi thọ của cái cõi đó thì chúng ta thấy Đức Phật này nói lên như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái cõi người của chúng ta đó, cái cõi người của chúng ta đối với những cái vị chư thiên đó, những vị chư thiên phạm thiên đó, thì cái tuổi thọ còn cao hơn nữa, cái tuổi thọ còn cao hơn nữa. Nên khi mà Đức Phật này nói về những cái cõi vui đó, thì chúng ta đó, khi mà ở cõi nhân loại này, người đã từ bỏ những cái việc mà làm ác, cô tập những cái việc còn lành đó, thì người đã không bị cõi vui. Một cái cõi vui nó có một thời gian, cái tuổi thọ nó rất là lâu, như là năm cái cõi cái đại thiên vương 500 tuổi đó, thì 50 năm của chúng ta bằng cõi một ngày, đêm 30 ngày là khoảng 12 tháng một năm. Kiếp sống ở cõi cái đại thiên vương tương đương với 9 triệu năm nhân loại chúng ta. 9 triệu năm nhân loại chúng ta. Rồi như là cõi trời ba lợi đó, như 100 năm chúng ta bằng cõi một ngày, đêm 30 ngày là tháng 12 tháng một năm. Mà cõi nó sống được 1.000 tuổi thọ, 1.000 tuổi thọ là tương đương với 38 triệu năm nhân loại chúng ta. Rồi cái cõi mà cõi dạ ma là cái cõi trời thứ ba đó, thì cõi đó là 200 năm chúng ta bằng cỡ 1.000 đêm 30 ngày là tháng 12 tháng năm. Cái cõi nó sống được 2.000 tuổi thọ, 2.000 tuổi thọ tương đương với 144 triệu năm nhân loại chúng ta. Rồi như là cõi trời mà được Bồ Tát, chúng ta thường gọi là ông Thục Chúng. Tân Chúng Hoàng Cung làm trong tình kinh thành Ca Tỳ La Vệ để làm con của chư Tịnh Mạng Vương Hoàng Hậu Ma Gia là Đức Bồ Tát. Chúng ta trước khi mà thân xuống đây là trên cõi trời Đậu Tức, mà Đức Phật nói cõi trời Đậu Tức nó 400 năm của chúng ta bằng cõi 1.000 thêm 30 ngày 1 tháng 12 tháng 1 năm. Cõi đó có tuổi thọ là 4.000 tuổi thọ, 4.000 tuổi thọ thì tương đương với 576 triệu năm nhân loại chúng ta. Để cõi như là cõi Thoa Quá Tự Tại là cái cõi trời thứ 5 là 800 năm chúng ta đó bằng cỡ đó 1.000 đêm 30 ngày là tháng 12 tháng 1 năm, và cõi nó sống được 8.000 tuổi thọ, và 8.000 tuổi thọ như vậy đó tương đương với 2.304 triệu năm nhân loại của chúng ta. Từ cõi trời mà cao nhất đó, là cái cõi địa giới mà chúng ta gọi là ma vương đó, thì cõi đó là cõi Thoa Quá Tự Tại, 18.000 năm của chúng ta bằng cõi đó 1.000 đêm, và 30 ngày là tháng 12 tháng 1 năm. Ở cõi nó sống được 16.000 tuổi thọ, 16.000 tuổi thọ là tương đương với 9.216 triệu năm nhân loại của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật đó, ngày nói đến cõi vui đó, ngày khích lệ chúng ta đó là một cái người mà làm những cái thiện nghiệp đó, như là mình tu thân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói ác, nói dâm tập, như vậy chẳng như ý không tham ác, không ngã tà kiến ác. Mình có tu tập 10 cái thiện nghiệp đó, do mình có cái chánh chi kiến, đó là người ta có tà kiến ác thì mình có chánh chi kiến, người ta có tham ác thì mình có vô tham, người ta thân ác thì mình có vô thân. Chính vì ba cái ý lành của chúng ta đó là không có tham ác, không có thân ác và có chánh kiến đó, nên chúng ta có thể thân với chúng ta đó, làm việc mà bố thí cho người ta, giúp đỡ những người bệnh hoạn, chúng ta có thể dẫn dắt người già to bốt chân tay cho những người mà bệnh hoạn. Chúng ta có thể dùng thân của chúng ta đó là cắt thuốc, hoặc chúng ta có thể hút thuốc, và chúng ta làm từ thân chúng ta làm những cái việc mà lợi ích cho người, an lạc cho người, còn lòng thương tưởng đối với người. À, như vậy thì từ cái thân nghiệp này Đức Phật gọi là do cái thân nghiệp thiện của chúng ta. À, rồi cái thân nghiệp thiện chúng ta làm những cái việc mà chúng ta cấm có phạm hạnh, thì chúng ta không bao giờ tà dâm, quan hệ bất chính với những người phụ nữ có cha có mẹ có ông bà có người người ta gìn giữ đó. À, rồi chúng ta có cái thân không có sát tâm, không có sân là không bao giờ giết hại, dùng cái thân mình đạt thương đánh đập hành hạ, dùng cái thân mình mà trộn cột trói hoặc là bóp bóp chúng sanh hoặc là nhốt nhốt chúng sanh hoặc là lo dọt cây cối đánh đập hành hạ chúng sanh, thì cái thân nghiệp chúng ta đó là cái thân nghiệp mà gọi là không có sát tâm như vậy đó. À, rồi thân chúng ta không có trộm cắp những cái của cải người ta không cho thì mình không bao giờ lấy. À, mình sống bằng cái chén hạnh, cái thân của mình không có trộm cắp, mình sống có cái thân là bố thí hy sinh cho mọi loài mọi đức linh người như vậy. Thì khi chúng ta tích lũy những cái chuyện gì công đức đó, đó thì sau khi chết chúng ta sẽ thân về những cõi trời này. À, như vậy cõi trời đó là một cái niềm vui, là một cái niềm vui đó, cõi trời đó là một cái phần thưởng mà khi chúng ta thân được cõi đó. À, chúng ta ra khỏi này chúng ta rất là sợ, sợ vua chúa tước đoạt cái tài sản của chúng ta, sợ trộm cướp họ giết hại chúng ta lấy của chúng ta, hoặc là sợ nước trôi của cải, hoặc là sợ sợ lửa cháy tài sản của chúng ta, hoặc là chúng ta sợ những người con tài, những người từ phá hoại những tài sản chúng ta. Nhưng mà ở cõi trời đó thì chúng ta lại được hạnh phúc hơn, chúng ta muốn ăn thì chúng ta có ăn, y phục muốn màu gì nó hiện ra ở đó, qua có điện người ta muốn màu gì thì hiện ra ở đó, y phục muốn màu cái loại nào thì nó hiện ra ở đó. Và trong tâm chúng ta lúc nào cũng vui mừng, và trong người chúng ta không bao giờ đổ mỗi năm. Thì đó là những cái bước lạc mà Đức Phật nói từ tận những cái cõi trời họ có những cái hạnh phúc, những là thiên hương thiên vị thiên phúc thiên giới nhân sinh thiên giới thọ mạng thiên sắc thiên hương thiên lạc, những cái là hạnh phúc mà đó nó thù thắng gấp hàng trăm hàng triệu lần. Và được Đức Phật này ví dụ trong cái bài kinh là kinh Thiên Tứ đó, hai bài kinh Hiền Ngu đó nói rằng một cái hạnh phúc đó cõi trời đó thì giống như là những người mà được bảy cái loại báo giật ở đời này, nhưng mà cái hạnh phúc của vị chuyển lên Thiên Vương không bằng một phần mười sáu của cái thiên cõi trời dưới đại Thiên Vương. Nên nó thường thường chúng ta thấy những cái vị chuyển lên Thiên Vương như là có ngôi báo, rơi báo, ngựa báo, xe báo, rồi châu báo, rồi nữ báo, tướng quân báo, nhưng mà cũng không bằng một phần mười sáu cái hạnh phúc của cõi trời dưới đại Thiên Vương. Vì cõi trời dưới đại Thiên Vương hạnh phúc nó phù thắng hơn, có nghĩa là người ta không có phải sợ trộm cướp, không có sợ mùa mè thất bát, không có sợ nắng, sợ lạnh, không có sợ đói khát mũi mòn trong nước, không có sợ bài tiết nước tiểu hay phận, họ không có như vậy nên á. Đức Phật của nó về cõi trời là người nói về những cái hạnh phúc chư thiên. Còn khi nói đến cõi khổ đó, là ngày nói đến đến chúng sanh đó mà phải chịu chịu xong ra trong những địa ngục, như là những cái tám cái hầm địa ngục, rồi những cái vị trí địa ngục, những cái địa ngục đó liên quan đến những chúng sanh mà làm ác, ví dụ chúng ta làm việc mà tham á, như là tâm tham họ hỷ hợp tà hữu trợ, hoặc tâm tham hỷ hợp tà hữu trợ, và tâm tham họ hỷ ly tà hữu trợ, họ hỷ ly tà hữu trợ, hay là tâm tham họ trả cũng tương ưng giống như tâm họ hỷ vậy, cũng là cảm giác họ trả. Thì chúng ta làm cái tâm tham đó đó bằng cái việc mà thân nó chúng ta tà dâm, hoặc là thân chúng ta cắt thân hại vật để được ăn ngon như thế nào, và thân chúng ta đó trộm cắp, dùng cái thân chúng ta để cướp đoạt của cải người ta. Ví dụ chúng ta thấy những người mà họ cướp đoạt những cái tài sản trên mạng qua cái thẻ, cũng dùng thân của họ để họ điều khiển những cái máy vi tính, điều khiển những cái chương trình để họ lấy những thông tin và cướp đoạt những cái tiền của những người này người kia từ những ngân hàng và rút ra chuyển qua cái tiền của họ. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngụ tuyên bố từ thân với chúng ta thôi, nó không ngoài thân. Hoặc chúng ta có thể lừa dối bằng khẩu, lừa gạt người ta để mình chiếm đoạt của cải tài sản, chiếm đoạt tình yêu, chiếm đoạt sự thương mến, chiếm đoạt công ăn, việc ăn, việc ở, việc làm. Thì những điều đó Đức Phật nó đều là do cái tham nó điều khiển khẩu nghiệp của chúng ta. Rồi do chúng ta có cái ý chúng ta có tà kiến, chúng ta không có tin có đời này đời sau. là không tin có nhân quả, không có tin có thiện ác, không tin có những người có tình không thống chí. Vì chúng ta có tài kiến, chúng ta không có làm được những cái việc mà chứng kiến do cái tài kiến xúi dục chúng ta có tham ác, tâm ác. Và tài kiến ác do ý ác, chúng ta điều khiển thân chúng ta làm việc mà các thân trộm cắp tại dân. Nên điều khiển khẩu chúng ta nói ác, râm tập, tiêu diệt, nhẫn ý ích. Nó xúi dục chúng ta làm, nói và làm những cái chuyện đó tổn thương đến mọi người, mang lại cái địa chỉ như là lừa gạt hoặc là cướp dịch hoặc là giết hại chúng ta để mình được hạnh phúc. Thì những con tâm mà khi họ làm những việc ác đó thì họ bị rơi vào trong địa ngục, rơi trong địa ngục và chịu khổ. Như vậy thì một vị tỳ khu nói lên cái cảnh giới vui, cảnh giới khổ đó để làm gì? Để cho những người có tàm quý đó, họ khổ khổ mà ghê sợ tội lỗi đó, họ không dám làm những cái điều tương ứng với địa ngục. Rồi họ có tàm quý đó, họ làm những việc tốt mà tương ứng với cõi trời, tương ứng cõi vui. Sau khi chết rồi để tái sanh và cõi vui, cõi khổ đó là do là cái hành động của chúng ta mà trong giáo lý tập niệm duyên gọi là vô minh và hành là nhân quá khứ, mà hành đó là do cái tri phúc hành. Để chúng ta làm những việc xấu đó thì gọi là tri phúc hành, như là thân bất thanh, trọng tập tàn dâm, khẩu nói ác, năm tập chi dịch năm ý với thì khi tri phúc hành đã cho đến tâm thẩm tấn mà chúng ta tái sanh là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tùy theo tham sân si của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật này nói lên những cái tính chất đó là từ tâm của chúng ta. Chứ không có vấn đề không có vấn đề mà chúng ta thấy như là thở ngày xưa người ta chết đưa lên cái gò mối rồi những người xung quanh cầu nguyện những người đã không việc ở trời thì gặp Đức Phật đó từ ngày mới nói rằng các ngươi nghĩ như thế nào nếu có người nào lấy đá trong cái trong hàng người trăm ngàn người đứng xung quanh trong hàng chắp tay bên bờ đông trong hàng bờ tây trong hàng chắp tay cầu nguyện cục đá nổi lên thì cục đá có thể nổi lên được không? Thì những người Bà La Môn nói rằng không, dù cho cả nước này đứng chặt tay cầu nguyện cái cục đá dưới sông Hằng nó nổi lên nó cũng không nổi. Tại vì sao vậy? Vì tính chất cục đá nó nặng. Cũng như vậy vì tương ứng với cái tính chất cái tâm ác của chúng sanh á thì đưa chúng sanh nó còn vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula. Rồi Đức Phật cũng hỏi để cho các ngươi nghĩ như thế nào? Có một người lấy cái ghề dầu đó bỏ cục đá vào đổ đầy dầu bỏ xuống dưới sông như vậy đó. Rồi thì va chạm cục đá như vậy đó, dầu nó càng nó vậy đó, ra ngoài vậy chứ mà người ta chắc ta nhìn mũi dầu cho nó dầu nó chìm được nó nổi. Có phải vì người ta nhìn dầu mũi như vậy dầu nó chìm hay không? Thì những người La La Môn nó không, dầu nó sẽ nổi thì tính thật giống nhẹ. Thì cũng như vậy, có thể nói rằng có một người cũng tập mà việc lành đó, nhiều người ác còn nguyền mũi cho người lành đó đi vào địa ngục, nhưng người lành đó không có đi vào địa ngục. Thì tính chất tâm thiện của người làm lành đó nó nhẹ giống như dầu vậy, nó sẽ nổi lên trên. Một người làm lành đó tan chết đó, thì cái tâm lành tâm thiện của mình đó, tức là thân của mình không có vô tham vô tâm và chánh kiến đó, do cái ý lành của mình tạo ra cái thân là không có tập thân trong tập tài dân, tạo ra cái cậu không nó ác tâm tập chi dệt những lợi ích, chính những cái lời mà những cái thiện nghiệp đó mình nói những lời hòa hợp, nói những lời không có ác ngữ, không nói tiêu dệt chuyện có như không, không muốn có, không nói đâm phòng, đem chuyện này đem nói tâm đồng pháp không hầu gạo khi cho người ta chi nhiều với nhau. Thì cái người mà họ có chánh trí mà không làm điều đó thì cái tính chất của họ, cái tâm của họ nó tích lũy chuyện tội nghiệp công đức thì giống như dầu nhẹ. Dù có những người họ tà kiến họ nguyền rủa cho người đó đó là địa ngục, nhưng mà không phải vì người đó đó là địa ngục mà tính chất nó hiền thiện người không gì cõi trời. Tại đây chúng ta thấy trong kinh nó nói đến những cái vị tướng quân đó và bị những người ngoại đạo cũng chân á quyền rủa cho người đã chết tầm chết không là địa ngục, nhưng mà những vị tướng quân đó nói với Đức Phật là con không gì cõi trời đau lợi. Thì Đức Phật với tâm của mình cũng biết được những cái vị tướng quân đó là đã tu tập những cái thiện nghiệp, đã làm những việc bố thí cúng dường rồi thì ta chết không về cõi vui. Dù những người ngoại đạo đó có những cái lời nói phẫn nộ bất bình và nói bằng cái tâm có tà kiến chứ không phải là nói đúng, không phải vì có nhiều trăm ngàn người họ nguyền rủa mình mà mình sanh về cõi khổ, không phải vì cái tính chất tâm thiện thì lúc nào nó giống như dầu nhẹ nổi lên. Còn một cái người mà có việc làm ác dù hàng tỷ người bằng lòng với mình trong việc làm ác đó thì mình cũng vì cái ác nghiệp đó mình cũng rơi vào trong địa ngục, chứ không phải vì tỷ người cầu nguyện cho mình sẽ tâm về cõi trời, mà tính chất của một cái người làm ác giống như cục đá nó nặng, À, dù bao nhiêu người cầu nguyện thì cũng ai cũng không phải vì cầu nguyện mà nổi lên. Cái người lập ác thì cảnh giới tái sanh là do cái tâm, mà cái tâm đó là do cái ác nghiệp bình thường làm đó. Thì lúc nó dần chết mình sẽ thấy cái nghiệp nghiệp tướng 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 do cái tâm của mình thấy cái hiện tượng đó, và cái cảnh giới tái sanh do tâm mình dẫn dắt mình vào trong địa ngục ngã quỷ thức là đại A-tu-la. Thì tính cách tham sân si càng bảo mình quen rồi, cho nên quý vị thấy những người mà họ dù họ có tin những cái người ngoại đạo, họ ôm bom họ đi giết hại người ta trước khi họ nhắm mắt, nhưng họ thấy bom nổ lên nhìn người chết xong là có họ cũng bị thương nặng, họ cũng nhìn thấy những người khi đau khổ như vậy. Thì nếu họ chết họ thấy những cái cảnh đó đó, thì cái cảnh đó là những cảnh đau khổ thì họ rơi vào địa ngục. Cái tâm của họ thấy được cái cảnh đó thì họ vẫn lại rơi vào địa ngục. Nên mình thường quý vị nghe những câu chuyện mà vị thị cô đó vợ còn trẻ đó đi tăng, lúc mà về già bệnh thì lúc nào cũng thấy những lời thú dí mình. Mình cầm chị cương cầm giáo bóng giết nó la hết tâm tình như vậy. Thì cái vị thì tôi con của vị này tôi từ hồi nhỏ nó biết được cái nghiệp cha mình, nếu nó thấy như vậy thì cha tôi là không khổ cảm. Vị này là khéo cúng dường đạo pháp là lời của Đức Phật, là hướng phần phước đến cho cha mình. Người cha nhìn thấy được cái hiện tượng đó mà sao mình sanh gì có trời. Thì chúng ta mới thấy rằng ở trong cái Phật giáo trình bày đó là do tâm của chúng ta nó tạo ra cảnh giới. Nên bình thường quý vị thấy điều này nó phù hợp với một người mà nghiền rượu vậy đó. Ở nhà họ sẽ đi đến quán rượu, quán bia để họ nhậu nhẹt. Một người nghiện bài đó, do họ đánh bài họ ưa thích đó, ngày đêm gì rảnh ra giờ nào thì họ đi đến phòng bài giờ đó. Rồi một cái người mà họ thích tài dâm đó, thì họ đi tới những cái gái làm chơi, rảnh ra giờ nào thì họ đi tới đó. Thành nên chúng ta thấy rằng những chỗ mà bày ra làng chơi hoặc là bày ở quán rượu hay là phòng bài đó, nó không phải là ghi tên, cũng không có kêu người đến tập chúng ta, nhưng mà tự thân chúng ta dẫn chúng ta, do tâm nó dẫn cái thân chúng ta tới, do cái tâm chúng ta có tham á, và do cái tham đó nó thúc đẩy cái thân chúng ta đến đó các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ ăn được người ta, nhưng mà khi mà chúng ta tới đó chúng ta không có ăn được, chúng ta bị người ta ăn mình. Và thường thường nếu ta ăn người ta đó thì sanh ra thù oán, mà thua thì sanh khổ đau. Đến Đức Phật là rằng cái người muốn bài bạc thắng sẵn thù quán bài khổ đau, thắng thì mình bị ăn người ta là thù mình, hễ bại thì mình buồn rầu mình ngủ không được. Như vậy thì Đức Phật này nói những người là ác đó, do tâm của họ dẫn dắt họ đi chứ không phải là do ai hết. Một cái người mà khi mà có cái trí tuệ thanh lên thấy được cái điều sự thật mà Đức Phật này nói như vậy, với những cái thí dụ chỉ cho những cái đời thường thì chúng ta thấy được như vậy. Khi thấy được như vậy thì chúng ta thấy thật sự một cái người họ thích ăn một cái món ăn gì đó thì họ đi tìm món ăn đó để họ ăn. Họ thích chơi một loại chơi nào đó thì họ sẽ chơi cái loại chơi đó. Trên thực tế chúng ta thấy một người thì họ thích coi phim, một người họ thích coi hài, một người thích coi chiếc. Thì những chỗ nào gánh chiếc thì những người thích coi chiếc họ đi đó. Gánh hài thì những người nào thích coi hài tối. Gánh thịt thì người nào thích coi thịt họ tới. Nhà thì có nhiều chỗ, nhưng mà họ biết chỗ nào cũng tâm tay cũng nắng bắt mà có cái gì mà gì biết cái thích của mình thì họ đi tới đó. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy ở đây nói về cái cảnh giới mà đọa tứ đó. Đọa tứ là do cái ác, do cái tham của chúng ta, do cái thân là quỷ diệt chúng ta, do cái si mê là cái sự không hiểu biết. Thì do cái đó nó tạo ra những cái thói quen xấu mà trong Phật giáo thì gọi là cắt sinh tét, tét ăn lại cả. Cắt thì tét từ trong cắt mình là có. Con người của mình nhân thì cũng từ đó những con người của mình. Nên chúng ta thấy trong Phật giáo là cái tiền não trong tâm chúng ta. Khi mà tiền não nó có đó là tham ác và sân ác. Hay tiền não nó có là có sắc thanh trộm cắp tà dâm. Những cái ác tiền do cái tiền não tham sân tư đó. Chứ như chúng ta làm những việc đó. Và khi làm việc đó giống như là cắt nó sinh ra két, cắt nó ăn lại cắt. Bởi vì 10 dân nhân á, thì nó có quả. Cái quả mà gọi là tâm 10, 12 tâm bất thiện là những cái nhân. Thì nó cho ra cái tâm quả bất sinh. Đó là cái quả cho chúng ta không gọi khổ. Và khi mà chúng ta làm việc lành, á, ví dụ chúng ta làm lành bằng những cái tâm thiện dịch giới á, như là chúng ta bố thí, hay là chúng ta trì giới, hay chúng ta tu thiền, hay là chúng ta tính pháp, thiết pháp, chúng ta cung kính phục vụ hữu bất kỳ phước, chúng ta làm một cái tâm thiện vật ký này. Cái tâm thiện vật ký này nó có cái ý làm đó là không có tham ác, không có sân ác và có tính tiến, rồi nó khiến cho thân chúng ta làm những việc tốt, và như là thân chúng ta ngồi nghe pháp, và là thân chúng ta giữ giới không cắt thân, không trộm cắp, không tà dâm, rồi chúng ta giữ giới không uống rượu, và về cái miệng chúng ta và không nói ác, nói năm tập, nói chi, và cũng là những giới. À, chính ra cái ý hiện tiện chúng ta là vô tham vô sân và chánh kiến đó, nó điều khiển thân chúng ta làm việc lành. À, mà khi thân chúng ta làm việc lành như vậy đó, thì những cái việc thiện đó nó cho ra cái tâm quả thực kinh. Ví dụ chúng ta thấy tám tâm thiện như tâm thiện tâm hỷ hợp lý vô sở đó, thì có tâm quả họ nghĩ hợp lý vô sở nó cho chúng ta đi tài sanh lợi tài vui. À, đó là bảy cõi duy dục giới. À, đó là bảy nhân loại và bảy cõi trời. À, như vậy là chúng ta thấy cái tâm thiện hợp lý đó nó cho ra tâm quả hợp lý đi làm việc tái cục cầu kiết tập tử. À, theo A Di Đà nó thì tâm quả là ba việc là tái cục cầu kiết tập tử. À, cái nghĩa là chúng ta tái cục cái kiếp sống mới thì tâm thiền nó là nhân. À, cái tâm quả nó là quả mà thường thường chúng ta gọi là nghiệp thức quả thức đó. Nghiệp thức là muốn nói đến những cái tâm thiền ác, quả thức là những cái quả thiền ác, nó đi chúng ta đi tái sanh. Như vậy thì một cái người mà khi nghe thuyết pháp đó, thì người đó nghe giáo pháp của Đức Phật phân biệt đó, thì người đã thấy sợ hãi trong những cái đoạn tứ. À, thì khi đó là sợ hãi là gì? Là do tàn quý tâm lên, tàn là hổ thẹn tội lỗi, quý là ghê sợ tội lỗi. À, bởi vì cái người nào ghê sợ hổ thẹn tội lỗi đó, thì người đó trong tâm đó, có tâm sợ tàn, tâm sợ quý, và thường thường chúng ta thấy đó là những cái tâm sợ tịnh não như tính niệm tàn quý vô tham vô sân hình trạng. À, thì chính những cái tâm sở đó nó có ở trong những tâm thiện. À, nên khi chúng ta có tính là có lòng tin, tính có niệm là chúng ta ghi nhận được cái thiện niệm hay cái bất thiện niệm. À, niệm là tàm là chúng ta có sự hổ thẹn, quý là ghê sợ tội lỗi, vô tham là chúng ta không có tham lam, vô sân là chúng ta không có nóng nảy, hành xả là cái trạng thái tâm đó, trí tuệ nó thiên về cái xả niệm của trí. Rồi như là tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô thân, vô tâm, đích thân, đích tâm, thuần thân, thuần tâm, chính thân, chính tâm. Thì những cái tâm sở này nó làm cho thân và tâm chúng ta nó thuần thiện, rồi nó ngu nhiến, nó mềm mỏng, nó nhẹ nhàng, nó thuần thục, đích thân, đích tâm, thuần thân, thuần tâm. Rồi nó ngay thẳng và chân cảnh, chánh thân, chánh tâm. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng những cái tâm sở đó nó có trong tâm của chúng ta. Vì có như vậy nên chúng ta tu có thành Phật được. Vì có như vậy chúng ta có tâm gì phải vui. À, là chúng ta cũng có phiền não, là những cái tham sân si. Vì có phiền não nên cái tâm phiền não nó dẫn chúng ta vào đọa tứ. Vì có cái điều kiện để thực hành thì việc mà do cái tâm mất kiện lực căn tính đó, thì chúng ta có những cái ác quả chúng ta rơi vào khổ cảnh. Ví dụ chúng ta có cái tài hiển ác hay là cái tham ác á, thì xúi dục thân ta chúng ta ăn trộm cắp và chúng ta làm việc tài dâm. Và bình thường thì Đức Phật này nó nói rằng một người mà họ do tham á, họ ban đêm họ nhớ người tình nhân của họ không ngủ được, hoặc là ăn trộm á, thì có cái tâm tham á, nên nó muốn nhớ cái tài sản của gia chủ nào đó mà nó có thể đình cả đêm như vậy. À, cái thiện tâm môn cũng không ngủ, nhưng mà bị nhớ lên những cái thiện pháp hoặc là đang hành thiền. Như vậy thì Đức Phật thì nói có những cái người ta không ngủ cả đêm, nhưng mà không ngủ để nhớ đến người tình nhân, không ngủ để nhớ lại việc mà trộm cắp, mà để đình gặp mà trộm cắp, không nhớ, không ngủ vì cái hành thiện pháp, tu tập thiền định, thì cái người ta không ngủ mà họ phải hành thiện pháp. Do cái khuynh hướng của người có cái tâm chân chánh, cái người có cái tâm tà vậy. Nên nó thường thường chúng ta thấy như vậy thì cái đó là cái sự cảnh tỉnh khi một người thuyết pháp. Nói lên là một cái người có pháp bất thiện đó, đồng nghĩa lúc bây giờ có tâm bất thiện. Bởi vì quý vị thấy là pháp bất thiện là nói gì? Nói cái nghĩa là cái sự thật không thay đổi. Bởi cái chân đế là sự thật không thay đổi, nó là chủ của thế định. Chế định là do cái danh từ người ta gọi là kẻ trộm á, kẻ trộm vì người ta có tâm tham nên được gọi là kẻ trộm. À, kẻ giết người là người có cái tâm sân, giết hại chúng ta nên mình gọi là kẻ sát nhân. À, thì cái những cái từ ngữ đó được kêu gọi ra đó thì trong Phật giáo, những Phật này nó là những cái tâm tham, những tâm sân, những tâm si, là nó là những cái trạng thái của tội lỗi, là trạng thái của sự ác độc, cái sự mà hành động thân khẩu ý đen tối, đem đến cái đau khổ như chúng ta. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy á, thì chúng ta thấy hệ mà nói đến pháp ác á, thì nói đến cái tâm ác, mà nó sẽ nói tâm ác á, thì nói đến cái nghiệp không lành. Và nói đến cái nghiệp không lành á, thì nói đến sự tái sanh vào chỗ không thiện thiện. Nên bình thường chúng ta nói rằng, kẻ tội lỗi thường làm việc ác á, chỗ này buồn, chỗ khác không buồn, than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác không buồn khổ tâm. Rồi Đức Phật nói rằng, người trong sạch thường làm việc phước đó, chỗ này vui, chỗ khác ăn vui để rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mừng vui trên lòng. Như vậy thì Đức Phật nghe nói cái bài kệ mà pháp cú trong cái phẩm tâm đối đó, là một câu á, Đức Phật nghe nói về cái hành động của người làm ác, một câu á, Đức Phật nói làm cái hành động và cái kết quả người làm thiện. Nên chúng ta thấy vì như vậy nên một cái vị cô thuyết pháp đó thì luôn luôn nói về thiện và cởi vui, ác pháp và nói về cởi khổ. Thế bình thường trong cái cách giáo hóa mà Đức Phật gọi là giáo hóa đó, một là ngài nói đến giống như cánh đòn đó, là nói đến địa ngục. Nếu một người làm như vậy người sẽ rơi vào địa ngục. Là một cái cách mà gọi là giống như là vuốt ve đó, là nói về cõi trời. Thì có nhiều người đó thuyết pháp phải nói luôn cả hai, nói về cái đọa xứ và nói về cõi trời. Thì có nhiều người chỉ nói cõi trời không, có nhiều người nói đọa xứ không, có nhiều người nói về cõi trời và đọa xứ, giống như là vừa đánh mà vừa khoa, hoặc là vừa bị đòn và vừa dỗ ngọt vậy. Thì nếu mà một cái cách nữa là không có nói nữa là bỏ đó, là cái cách là bỏ của Đức Thánh. Nên khi một người Phật tử mà không có được nghe pháp đó, hay là khi ta mà không muốn thuyết pháp đến người đó nữa, là cái cách bỏ anh, là không có nói pháp cho người đó nghe nữa. Còn khi là nói cho người đó nghe đó, nếu mà người đó hành động ác á, thì bị này nói thì phải khổ. Nếu ta hành động ác thì cùng thục nó sẽ đưa vào phải khổ. Nên á, trên góc cuối câu là nghĩ ác chứ hành thục á, người ác thấy vui vầy, đến khi thành thục mới hay, nghiệp cung và tổ khổ vầy, cắt đền. Rồi cái người mà Đức Phật này khích lệ làm việc thiện, bố thí cúng dường hoặc là giữ giới tu tập thiền đó, hoặc là cố gắng học hành nghe pháp đó, và còn tâm phục vụ tam bảo rồi đó, thì Đức Phật nói rằng nghiệp thiện chứ thuần thục, người thiện thấy đắng cay, đến khi thuần thục mới hay, nghiệp lành quả tốt, thiện mang vui lạc vui đời. Có nghĩa là điều thiện nó chưa thuần thục đó, mình thấy đắng cay. Có nghĩa là mình đi làm á, thì người cũng dễ thấy, cũng như bây giờ mình muốn cai tăng cúng dường cho có phước á, thì bây giờ mình sẽ thích con thích đêm rồi đi chợ, rồi nấu cơm nấu nước nấu đồ ăn, rồi tới giờ rồi chở xe đi nước, rồi tới rồi phải dọn lên, rồi phải tắt bạch dân cúng dường đến chư tăng, rồi chư tăng ăn cơm xong rồi chư tăng đi về thì mình dọn dẹp làm hết như vậy. Nếu mà suy nghĩ ra nó cũng khổ lắm. Nhưng mà Đức Phật ngày tiên là điều nghiệp thiện chưa thành thuần thục đó, người thiện thấy đắng cay, và đến khi thuần thục mới hay, nghiệp lành và tốt thì qua vui đời. Mình làm thiện nó cũng có nhiều sự gian nan, nhưng mà những người làm biến thì họ không bao giờ làm cái gì. Quý vị thấy những người làm biến đó, họ có tiền họ ăn cho sung sướng rồi họ ngủ, nhưng mà những người có chánh kiến họ thấy rằng mình có tiền nhưng mình muốn tạo phước đó thì mình cũng phải bỏ tâm ra làm. Nếu mình có nhiều tiền nữa thì mình không có làm, mình mướn người ta làm, đặt người ta làm, rồi mình cũng cúng dường. Thì cái người đã có phước nhiều thì họ sung sướng hơn. Nên Đức Phật nói rằng cái người có phước thì sung sướng hơn cái người ít phước thì khổ cực hơn, mà cái người không có phước thì khổ cực hơn nữa. Và đôi khi mà chúng ta hiểu được những cái lời mà từ cái chánh pháp Đức Phật mang lại đó, là từ cái sự vui đó, Đức Phật này khuyên chúng ta là vui trong dục giới, thì chúng ta tăng về những cõi vui dục giới, như là từ cõi tha hóa đến cõi vô lậu chúng ta, rồi có cái cõi cao hơn là an lạc hơn, tốt đẹp hơn là cõi phẩm thiên phật giới, như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Thì sống bằng một phần ba kiếp trái đất là phạm chúng thiên, sống bằng nửa kiếp trái đất là phạm phụ thiên, sống bằng một kiếp trái đất là đại phạm thiên. Một kiếp trái đất là một đời sống của một vị phạm thiên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu thiền á, khi mà họ tu thiền đó là họ ngồi, họ chọn cái đề mục như là đất nước lửa gió xanh đỏ ánh vàng ánh sáng hư không, hoặc là họ tu tập cái đề mục tử thi tình lên rồi biến màu, rồi tử thi nó bị dòi tửa, rồi tử thi nó bị thú ăn, rồi thịt bông vải tương đời cái nọ. Thì khi mà họ tu tập những cái đề mục đó là họ nhàm chán cái cảnh tập thân thí vị túc, mà họ chỉ dùng cái tâm của họ để tu tập. Và khi mà đắc thiền đó thì họ tâm về làm phẩm chứng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, và bốn cái nhờ như ý túc của họ đó, như là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và phẩm như ý túc, cái nội tâm đàn đại phẩm thiên là phạm phụ thiên phẩm nhũ thiên là do cái tâm của họ, là do cái tiền kiến của họ nó có cái mạnh lực của bốn nghĩa thức mạnh yếu. Rồi Đức Phật người nói thêm là những cái người họ tu, họ vượt lên cả địa giới, họ tu thiền lên cao hơn, cái thiền lên cao hơn, như là họ tu nhị thiền, và sau khi thuần thục cái tâm nhị thiền và tâm tham thiền để cho họ không thể ba cõi nhị thiền. Ba cõi nhị thiền thì bằng hai kiếp tới đất, bằng bốn kiếp tới đất, bằng sáu kiếp tới đất. Như vậy thì Đức Phật này nói lên những chúng sanh và tâm tâm lên cõi đó, phản tâm lên cõi đó là do cái năng lực tu thiền của họ. Khi mà năng lực tu thiền để cho họ tán tâm lên cái cõi phạm thiên đó là không còn ảnh hưởng đến sắc năm tính hay nữ tính nữa. Và chúng ta thường nghe đó là người đó do tu tập cái đề mục đó phân về cái cõi phạm thiên đó thì có cái tuổi thọ bằng hai kiếp đất, bốn kiếp đất, rồi sáu kiếp đất. Như vậy thì cái vị phạm thiên mà nhị thiền đó do cái tuổi thọ nó lâu hơn cái cõi cõi kim thiên dục giới, nên mấy cái người này khi thấy được như vậy đó, người này mới thấy được cái tự tâm của mình nó tạo ra cái cảnh giới bản thân. Là do những cái người gọi là dục giới, do mắt họ thích cảnh sắc dục, sinh dục, thị dục, vị dục, xúc dục, nên ngũ dục công đức đó làm cái người đó là và tâm và cõi dục. Còn những người là tu thiền á, là cái đời vọng của họ, họ muốn cao hơn, họ muốn cái cảnh thú đó có cái đặc biệt hơn. Nên họ tu tập thiền như vậy đó, họ tâm dục tại thiền. Thì Đức Phật này nói những cái chứng tâm cho phạm vi sắc giới đó nó sẽ cao hơn. Thì quan thiên có tuổi thọ là hai kiếp tới đất, rồi vô lượng quan thiên là còn tuổi thọ là bốn kiếp tới đất, rồi quan âm thiên là tuổi thọ là tám kiếp tới đất. Xin lỗi quý vị là chúng ta nói sao không phải hai bốn, rồi bốn là tám. Rồi những người mà tu cái tâm tứ thiền, tâm dịch ba cõi tam thiền như là chuyển tịnh thiên đó bằng 16 kiếp tới đất, vô lượng tịnh thiên bằng 32 kiếp tới đất, rồi biến tịnh thiên bằng 64 kiếp tới đất. Đó là những người họ tu và với cái tâm tứ thiền, tâm dịch ba cõi tam thiền. Rồi nếu họ tu đắc lên ngũ thiền với cái tâm ngũ thiền mà sắc giới đó, thì người đã tâm dịch bảy cõi. Một là người đã tâm dịch cõi cõi quả hoặc là cõi vô tưởng thiên, cõi quả quả thì 500 kiếp tới đất, mà cõi vô tưởng thiên cũng 500 kiếp tới đất. Rồi nếu người đó mà đắc được ngũ thiền mà đắc được tam quả đó, thì người đã tâm về năm cảnh tư thiên, đó là thánh tư đó, thì cõi vô thiền á bằng 1.000 kiếp tới đất, cõi vô nhiệt bằng 2.000 kiếp tới đất, cõi thiện hiện bằng 4.000 kiếp tới đất, cõi thiện kiến bằng 8.000 kiếp tới đất, tại các cái cảnh 16.000 kiếp tới đất. Rồi không như điên tứ là 20.000 kiếp tới đất, rồi thức của điên tứ là 40.000 kiếp tới đất, rồi vô sở hữu tứ là 30.000 kiếp tới đất, khi phi điện tứ là 84.000 kiếp tới đất. Thì chúng ta nghe những cái cõi là tán thân đó, là do Đức Phật đó, với cái cuộc mạng chứng minh với ý kiến chứng trí mà Đức Phật này biết được những cái tán thân này gọi là có tuổi thọ như vậy, lâu dài như vậy. Nên bình thường quý vị thấy trong Phật giáo người ta nói con gà đẻ trứng gà, trứng gà nở thành con gà thì thế nào mà trước. Chúng ta tu tập tâm về cõi phạm thiên cao thấp tùy của chúng ta, và những người ở tâm này có những người ở tâm cõi phạm thiên sắc giới, và có nhiều người tâm lại cõi nhân loại này, hoặc có nhiều người tâm làm con câu, con bò, con gà, rồi có tuổi thọ mấy tháng trời thôi, như là con gà chúng ta thấy người ta nuôi có mấy tháng trời, những con vịt đi về người ta nuôi chỉ còn có hai tháng thôi, 60 ngày là từ lúc mà nhỏ ta nuôi đến lúc cùng tập án thì có 60 ngày là người ta phải làm thịt rồi. Thì như vậy thì những chiến tranh nó có tuổi thọ ngắn ngủi, tới là người 100 năm, mà 100 năm của mình đó thì 100 lần 385 ngày là chúng ta gọi là 38.000 ngày. Như vậy thì cái tuổi thọ chúng ta mà so sánh với con gà đó thì chúng ta có tuổi thọ lâu hơn con gà, nhưng mà con người chúng ta so sánh với đại thiên vương đó, thì con người chúng ta đó có mong manh hơn, nó mong manh hơn cõi tứ đại thiên vương. Rồi cái cõi tứ đại thiên vương đó thì nó lại 9.000 năm. Và 9 triệu năm nhân loại, 9 triệu thì 9 triệu năm của chúng ta. Rồi cõi đau lại bằng 36 triệu năm, cõi giả ma bằng 144 triệu năm, cõi đấu xuất bằng 576 triệu năm, cõi quá lạc bằng 2 tỷ 314 triệu năm, cõi tha quá tự tại bằng 9 tỷ 216 triệu năm nhân loại chúng ta. Thì những cảnh giới đó được Đức Phật nói là những loại vui, là những cái vui đó, thì chúng ta nó có tuổi thọ lâu, có những hạnh phúc, nó hạnh phúc hơn những loại nhân loại chúng ta. Tại chúng ta có những loại này, chúng ta có con rõ tiền, chúng ta phải làm những nghề nghiệp mà chỉ mong công tư ngư tiền thành một, thì chúng ta có những miếng cơm manh áo, nhà cửa, chúng ta được thực bụng, được dụng chúng ta tàn. Còn những vị trí thiên do họ có thiện nghiệp, họ tâm nghiệp ở, nó có hạnh phúc hơn những loại chúng ta.
Ừ.
Như vậy thì khi mà Đức Phật đó là một cái bậc mà đã chiến độ được trí tốt mạng ký minh, mình nhớ là nhiều đời sống của Ngài và của chúng sanh để tử của Ngài. Và Ngài đó nên quán thiên nhãn tịnh định là thiên nhãn không mất, hay là cái tâm tự trí mà thấy được tâm tâm từ chỗ này đến chỗ kia, đều là do cái tâm của mình, do cái sở hành của mình mà đưa ra cảnh giới khổ vui. Như vậy thì trong Phật giáo Đức Phật nói chiêu đỏ đó là do chúng ta thôi, chứ không phải do cái ai nó cầu nguyện. À, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là người chúng ta, mình thấy rất là tội nghiệp. Mà ví dụ như lễ hội chùa Hương, người ta cành nghiệp ta đi, sẽ bị những người cò nó đè đầu kể cổ, nhưng mà họ không đi cầu nguyện. À, nhưng mà họ không bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí đừng có của. Dù mình lên trên chùa Hương á, mình cũng bỏ ra những cái hòm công đức tiền, thì mình cũng gọi là bố thí. Nhưng mà bố thí như vậy là mình không có trí tuệ. À, còn cái người có trí tuệ là bố thí, nó có trí đó, thì cho nhiều công đức hơn. Nên mình thường quý vị thấy trong tâm thiện và tâm thiện đó, mà ly trí đó, thiếu tư đó, cho ra tám quả là chúng ta trong lòng người gọi là người lạc quân nhân, mắt cũng thấy cảnh đẹp, ta nghe tiếng hay một người tự con miệng nếm vị ngon, thân thích chạm được êm ấm. Nhưng mà chúng ta nằm giống như là một cái người, những cái người bệnh mà chúng ta thấy khoa học là thiếu muốn nó cũng không được làm người, và có phải là bị một cái tật thức tâm và không làm người. À, vì họ làm phước và tiến trí chúng ta cho nó không được tin họ không làm người lạc hôn nhân. Là những người mà làm phước mà tiến trí mà đủ tư thì cho tâm làm người lạc nghĩa nhân. À, như là người đó tục tin có vô tham vô tâm, nhưng mà không có vô tri, người đã cho ra 12 quả, đó là 8 quả vô nhân và 4 quả hữu nhân. À, đó là những cái tâm quả ly trí, mà trong đó có 4 tâm quả ly trí. À, do cái tâm thiện ly trí cho ra tâm quả ly trí. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái điều đó trong Phật giáo nói là do cái tâm chúng ta làm phước mà có trí hay không có trí. Nên mình tưởng chỉ thấy một người bố thí cho ai đó mà tiếp độ đó, bố thí tiếp độ như Đức Phật bố thí mà nguyện hơn mốt là thành Phật để độ thì đó gọi là bố thí tiếp độ. Còn chúng ta bố thí cho người nghèo mà cái mốt người nghèo trong lòng người ăn cái ở chúng ta, nhưng mà nó cấm bán chúng ta, tại vì chúng ta bố thí nhưng mà chúng ta không có có nguyện để tế độ người đó, nên sau khi mình giải nó không có bị nghe. Còn người nào bố thí có cái tâm tế độ là bố thí cho nó, nhưng mình nguyện để mốt mình tâm lòng người, nó tâm lòng người tôi trai tới giá mình giải nó nghe, hoặc là mình bố thí cho nó mốt tâm lòng con của mình đó, thì mình nói nó nghe, mình giải nó nghe. À, nên chúng ta thấy ở đời có những người mà có con giải con được, nhưng có nhiều người có con mà giải con không được. Còn nhiều khi á có vợ mà nói vợ không nghe, hoặc là có người có chồng mà chồng không được. À, thì cái đó là một cái nhân viên mà Đức Phật đã nói là thiện cho tâm. À, chúng ta có thể tới độ chúng tâm hay không, còn Đức Phật đó thì này thì cho ai này nguyện mới là thành Phật để tới độ chúng tâm đó. Đến khi ngày thành Phật người ta đời là độ chúng tâm đó, thì ngày độ dễ, ngày độ chúng tâm nó dễ. Còn chúng ta thì chúng ta không có hiểu được cái tinh thần nhân quả, hoặc chúng ta không có hiểu được cái phước báo nó có một cái phép màu bên trong đó mà mình không biết được, mình không có tận dụng được cái phép màu đó, nên mình không có để giúp người ta tiến bộ được, vì bản thân của mình không có trí, mình không hiểu được những gì cần hiểu. Còn các bậc thánh và những người mà có trí đó, họ hiểu được điều đó, nên khi họ cho ai đó họ nguyện, họ nếu mà họ được làm chủ của những người này làm công nhân cho họ, thì họ nói những người nghe và họ luôn luôn dùng cái chánh pháp để nhắc nhở người này. Nên chúng ta thấy rằng người trong cuộc đời này, Đức Phật này gọi là một cái học đường để tiến bộ, cái học đường thế gian là học đường lớn nhất. Còn những cái đại học nào đó mình cũng học 3-4 năm mình ra, nhưng mà học đường thế gian là một cái đọc đường mà tâm là cõi vui lắm, như là cõi những đại thiên vương đau lợi giả ma đấu sức phá lạ, hoặc là nói đến tạm thiên ngày kia thiên dục giới, tạm thiên tập giới, tạm thiên vô tập giới, hoặc là thành tựu tạo quả niết bàn là hạnh phúc tuyệt đối. Mà khi nào đó mình làm cái tròn cái đủ, mình làm cái đúng theo cái truyền thống cái tu tập, thì mình mới đạt được niết bàn, mình mới thành được thánh nhân, mình mới thoát ly được cái cửa tổ luân hồi. Như vậy thì trong Phật giáo nói về, nói lên thuyết pháp đó, nói về cõi khổ. Khổ có những cảnh giới khổ mà tương đối là rất là tê tảm như địa ngục. nó có cảnh giới khổ tương đối cũng có thể dễ dàng hơn biết chiến súc căn. Súc căn thì chúng ta thấy những con chó, những con ếch có thể thấy được Đức Phật hoặc là nghe được Phật pháp, rồi có thể nó có thể khởi tâm thiện, nhưng mà chúng ta nó bị ngột và thì không có được như vậy, không có được như là những loại súc căn. Thì chúng ta thấy cái cõi vui thì Đức Phật nó cũng có vui ít vui nhiều và vui tuyệt đối. Cõi khổ thì Đức Phật cũng có khổ ít khổ nhiều, khổ tuyệt đối. Những chúng ta mình đó là một không gian đó, có thời gian rất lâu. Và khi đến rồi đến lúc tạo được Phật ngày thành Phật đó, thì một cái luồng hào quang chiếu xuống dưới địa ngục A Tỳ, thì lúc bây giờ chúng ta mới rõ và kiến được là họ thấy là ánh sáng chiếu lên, họ thấy có những chúng ta ở đây chứ không phải là có một mình. Còn những chúng ta đó khi mà không có cái hào quang của Phật mà xuống dưới địa ngục A Tỳ đó, họ tâm tế một mình, rồi họ ôm một cái vật gì họ rớt xuống cái chảo nước y như là nước thạch chiết tan tác của họ, rồi họ biến lên là không được tử nữa. Ở đây gần đi ngược đầu chổng ngược xuống, thì đó là do những chúng sanh đó họ tạo những nghiệp tà kiến, họ không có tin Phật pháp tăng, không có tin nhân quả, nên họ tâm nội địa ngục A Tỳ này, địa ngục gian này. Thì lúc Phật ngày thành Phật rồi thì cái luồng hào quang chiếu xuống đó là họ thấy được như vậy. Thì chúng ta thấy những điều mà Đức Phật này nói lên đó, đến những chúng sanh đó họ đọa vào khổ đó, khổ tuyệt đối luôn đó, một thời gian rất lâu, có cả ngàn kiếp tới đất như vậy, hoặc là từ Đức Phật này tới Đức Phật kia, họ mới thấy được ánh sáng của Đức Phật. Thì chúng ta thấy là những chúng sanh nó thật sự là rất là thê thảm. Như vậy thì những cái người mà sanh ra đời đó, mình nhìn vào đời thì có người già, người nghèo, có người rất là đẹp, có người rất là xấu, có người rất là thông minh, có người rất là ngu đần, có người thì rất là nhiễm thuộc, có người không có nhiễm thuộc, có người có uy quyền, có người không có uy quyền. Khi có mắt mà có nhìn cái cảnh đời, có mắt mà có nhìn và kiến suy nghĩ đó, thì người này sẽ biết được Đức Phật này là gì, phân biệt chính là cái tâm tiền ác của chúng ta có ít có nhiều, cái tâm ra quả có ít nhiều, như là người có tiền thì nhiều vậy, dưới quả tiền nhiều thì gọi là tỷ phú, người có tiền ít là tiểu phú, dưới ít nữa thì nó gọi là mấy chục triệu như vậy, hoặc là dài 300 ngàn. Thì số tiền ít nhiều đó cũng do người đó bằng sở hữu. Thì Đức Phật cũng tuyên bố phước đó, do người sở hữu phước ít phước nhiều. Nếu người sở hữu nhiều phước cũng như là người có nhiều tiền, nên thường thường phước chia ra ba loại phước là phước vật, như là chúng ta có một ngày trong đó đất đai nhà cửa, những cái lực chất mà chúng ta có được. Còn phước đức là chúng ta có người ta tôn kính mình nhiều là phước đức. Còn phước trí là chúng ta có khả năng để chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, đó là loại phước trí. Chúng ta sở hữu, mỗi người sở hữu cái loại phước nào, cái loại sở hữu đó đó, để đo lường chúng ta đó đến hạnh phúc nào. Rồi những tâm nào mà họ không có sở hữu, sống cũng như là không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có miếng thuộc, không có bà con, sống vô vần, sống đơn độc, sống lẻ loi, sống nghèo hèn, sống thấp thỏm lo âu, thì cái sở hữu họ không có thì họ trở thành những người thấp hèn trong xã hội này. Nên từ từ quý vị thấy những cái từ mình dùng như là người đó có sở hữu nhà đất, sở hữu xe cộ, sở hữu một ngàn đô la, thì những người có sở hữu là giàu có, còn người không có sở hữu là không có gì hết trơn. Thì như nhìn vào đó thì người ta sẽ biết được người đã có sở hữu là người đã có phước, còn người đã không có sở hữu thì người đã không có phước. Thì trong đời nó do người ta tạo tác mà được thành tựu, nên Đức Phật ngày trả lời trong bài Lâm Môn, nó khiên bài Lâm Môn nó hỏi rằng tại sao người ta sanh vào cái khổ địa ngục, thì Đức Phật nói rằng do có làm mà không làm, người đó có làm 10 cái ác nghiệp và không có làm 10 thiện nghiệp. Rồi ông bà Lâm Môn hỏi Đức Phật là tại sao người ta sanh nghiệp ở trời, rồi Đức Phật nói rằng do có làm mà không làm, có làm 10 thiện nghiệp và không có làm 10 ác nghiệp, nên người được sanh nghiệp ở trời. Thì Đức Phật ngày nói rằng chúng ta tạo tự công đức giống như chiếc xe mà nó đưa chúng ta đến những cái chỗ an toàn, nó thoát đi qua được những sự sợ hãi. Bởi vì chúng ta có chiếc xe nó sẽ chạy đi, nó làm chúng ta không có mệt mỏi, chúng ta không có đói khát dọc đường. Thì Đức Phật nói người làm nó cái chuyện công đức giống như chiếc xe mà xe công đức nó sẽ đưa chúng ta đó về đến cõi lành, còn người không có xe công đức đó, thì đưa người đó lạc lòi khỏi khổ. Nên chúng ta thấy rằng lữ hành tiến hành chân lương nó không nơi nghe nghĩ giữa đường bơ vơ đó, các tinh xét sẽ an lại tắt người dân nhân nhân dắt lại người đi vào cõi ác chơi vơi lạ hành nghiệp cả cõi đời hải thân. Thì những cái điều đó mọi người nói lên đó, chúng ta thấy rằng một cái người tạo tử công đức nó giống như chiếc xe công đức đưa chúng ta sanh được cõi lành. Giống như bây giờ chúng ta thấy một người có tiền lên xe đi đến đây đến chỗ, một người không có tiền thì đi bộ lặn lội đi, dù có lên xe người ta cũng đuổi xuống vì không có tiền. thì chúng ta thấy là người có cái công đức giống như là có thiện chỉ, có tính nguyện hành, có tư lương, nên Đức Phật này khuyên lữ hành á, đi đường xa nên có tư lương. Nếu mà lữ hành đi đường xa mà thiếu hẳn tư lương á, và tính nguyện và hành á, thì lữ hành đó bơ vơ giữa đường, đau khổ giữa đường, thì cuộc đời nó làm một cái quán trọ, một chỗ nghỉ, tùy con người đó cái chỗ nghỉ tốt hay chỗ nghỉ không tốt, do sở hữu của người đó, do cái phước báo mà sanh ra. Nên bình thường cũng chỉ thấy trong kinh Đức Phật nói là một người mà từ cảnh giới này tại các cảnh giới kia đó, cái nghiệp luân hồi là hữu và hành, nghiệp luân hồi là hữu và hành, mà do cái phúc hành đó thì người đó sanh được ở vui, như là một người có phúc hành dục giới thì sanh được ở dục, phúc hành tập giới sanh được 15 tuổi, 18 tuổi tập giới, phúc hành vô sắc là sanh được 4 tuổi vô sắc, phúc hành chưa thế thì chúng ta trở thành một thánh nhân, sanh được 5 tịnh tư thiên và tâm bệnh những cõi trời mà đặc biệt chúng ta cũng đặt bao giờ. Thì do cái phúc hành đó mà có, rồi do cái phúc hành chúng ta trong động địa ngục ngạ quỷ phúc sanh ao la. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng hành đó là chúng ta nó tạo tác từ cái quá khứ mà cho đến nghiệp đi tái sanh hiện tại. Bởi vì chúng ta thấy nghiệp có dẫn dắt vào thai bào và tương ứng một cái thức đi tái sanh, đó là tùy theo 19 tuổi thức tục kinh đó. Nếu chúng ta làm ác thì cho nên thức tục kinh thẩm tấn như cái tâm một cõi cổ. Và nếu chúng ta làm phước thiếu tí thứ tư thì nó thức phẩm tấn thì chúng ta sẽ làm người làm vô nhân. Và nếu mà chúng ta làm người nhị nhân chúng ta phục tinh bằng những tâm đại quả ly trí. Và phục tinh làm người tam nhân thì chúng ta là tâm đại quả hợp trí. Để chúng ta đắc tiền, chúng ta sinh gì ba tội nhân tiền, đắc nhị tiền tam tiền tâm đau tội nhị tiền. Đắc tứ tiền sinh gì ba tội tam tiền, đắc ngũ tiền sinh gì tội tứ tiền. Đắc đạo quả tánh nhân thì sinh gì năm tịnh tư tiên ngũ tiền. Đó là những cái cảnh giới mà Đức Phật này do mình tự mình tuyên bố lên mình. Như là kinh Đại Lắm Nhất Bàn, Đức Phật này nói một cách thực thánh, tự mình chia sẻ và tự mình nói lên. Cái sự nói lên đó là cái tuyên bố cái sự chứng đắc của mình. Khi mình cao thánh, mình thấy được những cái gì mình có, những gì mình không có. Gọi tại là những người có sở hữu và những người không có sở hữu. Mình thấy mình có sở hữu cái gì đó, mình tuyên bố lên cái sở hữu cũng như vậy. Cũng như người đó, khi họ đến được mình có 1 tỷ đồng. Thì họ tuyên bố tôi là tỷ phú. Một người họ tuyên bố đến là tiền họ mình có 1 triệu đồng, họ tuyên bố mình là tỷ phú. Còn những người họ có ít hơn, họ tự tuyên bố ít hơn. Thì cái sự tuyên bố đó là do họ chết, họ thẩm chết, cái tài sản họ có, những gì sở hữu họ có, thì họ được tuyên bố như vậy. Thì cái bài học hôm nay á, chúng tôi xin nhìn thiết để thuyết giảng giúp cho thằng Đà Lê Siêu. Vì hôm nay thì thầy tự thằng Đà không có khỏe. Quý vị nghe chúng ta nói hồi nãy giờ thì quý vị cũng biết chúng ta cũng an tiếng rồi. Mấy lưu dài chúng ta cũng hồi qua chúng ta không vào được thì chúng tôi đưa một cái vị tư đi cấp cứu do khó thở nên chúng tôi tới 12 giờ đêm mà chúng tôi còn đứng ngã ba dầu dây do tối chúng tôi giết tay giết chân về. Thì bữa nay chúng tôi cũng chưa thực sự cũng chưa khỏe nữa. Nhưng mà vì việc của chị Tăng tỉnh đó thì còn mệt hơn chúng tôi nữa nên chúng tôi sẽ giải. Bây giờ có lẽ là chúng ta vừa xin chấm dứt buổi giảng để tất cả tăng mỗi người chia sẻ ăn câu thảo luận để rồi hết giờ phần phước trình bày của cô hôm nay chúng dân như chia tôi tăng chia với bạn cô thì nữ xin mời quý vị mời từ dụng pháp chia khi người đi chùa chia tăng là những gì mong quý vị mong nghĩ rằng anh trọng phước này có học thiết chất chúng trong thành tựu đạo giả nước bàn chi phật nhân hồi phước này tới tất cả chúng sanh và những lời sẽ ăn vui thánh hóa duyên tiền. Bây giờ thì xin giải miết lại có lẽ là bây giờ có lẽ là chúng ta đại quyền cầm miết cái đề để đặt câu hỏi. Ủa, thì tại vì bây giờ đó, thì bây giờ chúng ta hỏi chúng ta đại quyền câu đi. Bữa hôm nay thì mình nói về về cái người mà gọi là thuyết lên cái chánh pháp của Đức Phật. Thì theo định tội đề quyền đó, một cái người thuyết đó, mà gọi là thiện thuyết thì thuyết như thế nào gọi là thiện thuyết, mà thuyết như thế nào gọi là không thiện thuyết. Tỉnh định tội đề quyền thảo luận những câu số 1. Rồi khi định tội đề quyền trả lời rồi, định tội đề quyền có thể đặt câu hỏi để tỉnh định quyền khác.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai. Dạ thưa thầy, chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy. Thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến chúng sanh, đảnh lễ đến Đức Bồ Tát Siêu Thượng Thọ Phật Đăng, đảnh lễ Đức Minh Hạnh. Cùng mọi chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện, chúng tôi mong thân chào quý Phật tử cùng chúng Phật tử kính Phật Tăng. Có lẽ còn chỉ có ba mấy anh đích để hiện tại thôi là Chư Bồ Tát Siêu chúng tôi và Thượng Tọa. Vì vậy cho nên cái sự thảo luận của chúng ta có lẽ là xem như Thượng Tọa Tự Siêu đã thích tháo là mình cái gì mà thì có lẽ là hai bên đại chúng ta sẽ xử lý thôi. Thì để Thượng Tọa nghĩ giải đáp trong một kết thúc và tụi mình sẽ trả lời câu hỏi. Thì có thật thì ở đây thế nào là một thiện thiết, thế nào là một ác thiết? Cái đức tính là thiện thiết. Nếu nói về cái tinh thần của Phật là thì nó khác không? Tinh thần của Phật không, tinh thần của chỉ có thể hiện thì chúng ta thấy nó rất là cao quý. Bởi vì đối với Ngài, Ngài thiết đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, Ngài biết được, Ngài biết được cái khả năng chính đắc của từng vị. Ví dụ như bây giờ, vì đó sau khi thuyết giảng, vì nó có thể có khả năng lãnh có nghĩa thầy giảng pháp hội, hay là thầy giảng cái pháp mà Ngài truyền sao, Ngài biết được cái cơ tính của chúng sinh. Thường thường chúng ta thấy cơ tính của chúng sinh là thí dụ như Ngài biết là cái người này nghiêng về niềm tin, nghiêng về trí tuệ, hay là người ta nặng về cái niềm tin, nặng về trí tuệ, sẽ có cái phước lành nó như thế nào, và mẹ sẽ thuyết giảng để độ cho người đó, hay là những câu bắt bẻ lý luận của những người Sa Môn và La Môn đương thời, và Đức Phật biết vị này sẽ hữu duyên với Ngài. Mà là môn này hay là cái xã môn này, cái người ngoại đạo này, này thế độ để mà giác ngộ cho chính họ. Đó là cái đức tính của Đức Phật. Bởi vì một trong những cái việc làm thường của Phật là sau khi ngày quan sát, tức là hàng đêm, cái pháp này sẽ chiêu thiên buổi chiều, thiên pháp sẽ chiêu toàn bộ tối, thiên pháp sẽ chiêu buổi khuya, thiên pháp sẽ chiêu thiên sáng buổi đầu. Đức Phật ngày gọi là bình minh sáng, anh ngày quán sát coi chúng sinh đang hữu duyên với Ngài, thì khả năng thiện thiết của Ngài nó hoàn thiện từng câu của tám môn là tám môn xưa và nay, nó không bao giờ có sự, nó có sự gì về dị thuyết. Giờ Ngài nói cái lời chánh đạo, cái lời chánh đạo này đưa đến đưa đến thành tựu các thiện sự, thành tựu các công đức, công đức của hữu lậu, công đức của vô lậu, hay là cái lời nói của Ngài đưa đến cái sự chứng minh trên đây, đưa đến cái cuộc không còn trật tự luân hồi, cái lời nói của cái thiện thiết của chính Ngài tôi chỉ mê hay ngộ vì khổ đắc lạc cho người. Mà Ngài biết bao nhiêu người sẽ giác ngộ, bao nhiêu người sẽ như thế nào. Và cái thiện thiết của Phật nữa, đó chính là Ngài để lại cái pháp thân hay là tam tạng kinh điển, đó là giá trị của thiện thiết. Mà từng câu từng cũ, từng cũ mà chúng ta thiết bị hiện tại lý và vô ngày giải và thì sao thì là Ngài được hoàn toàn. Cho nên từ trong kinh văn, từ trong câu kinh á, tuy chỉ là một câu kinh nhưng nghĩa thì nó rất là hàm tận và mở rộng. Thật sự này chúng ta thử vào tụi có thích một cái câu kinh rất là đặc biệt ở bên trong câu kinh. Dù nói 1000 lời mà nó vô bổ vô không bằng nói một câu nghe xong được thịnh lạc. Hay dù nghe 1000 lời, 1000 lời mà không đưa đến, 1000 lời mà nó vô bổ vô không cần, không bằng chỉ nghe một câu, nghe một câu kinh thôi thì nghe xong thì được thịnh lạc, thịnh lạc. Thì phải nói rằng cái sự tình nạc cái đây cũng vậy, chỉ một câu của Phật thôi, nghe một câu của Phật thôi, dù nói ngàn ngàn lời nhưng không lợi gì tốt hơn một câu nghĩa, nghe xong được định lạc.
Thì chỉ nói một câu của Ngài thôi, một câu của Đức Phật dạy thôi, cũng là thiện thiết vô cùng. Chúng ta thấy cái điều đặc biệt, khi kim hôn hậu tượng của Phật và Thức Ca, tức là thiện thiết. Không có cái gì mà Đức Phật dạy, nói ra lại là thiện thiết, nhưng ngược lại. Nhưng ngược lại, đối với các vị phạm phu, thì một chuyện khác. Phải nói rằng là các vị phạm phu, nó khác hơn cái đối với các và đức Phật của các vị thánh, và cũng như là những vị biết, nếu mà về cái tinh thần thiện thiết mà tương đối thì là cái đức tính của sư hay là năm pháp để vị Phật sư trở thành sư chân chính thì là một thiện thiết. Tham ở đây sẽ khác tham mát, nó chính là cái gì? Thiết từng tự pháp. Là để thiết pháp dẫn từ thấp đến cao. Những phần nào là những pháp cơ bản, những phần nào là cái phần tiến tu, cao độ, để đưa cho người nghe từng tự. Cái pháp thứ hai, đức tính của vị Phật sư thứ hai đó chính là sức trọng tâm vào một pháp môn, dẫn dạy đi cứ vào pháp mà nó không có lạc đề. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nghe các vị giảng thuyết rất là nhiều, hay những điều giảng thuyết này chúng ta cho là hay, thường thì chúng ta nghe bằng cái lỗ tai hơn là nghe bằng cái kiến thức của mình, hay bằng cái chánh thi kiến của mình. Tuy nghe bằng lỗ tai nhiều khi vị Phật sư có nói cái nào gì mà chúng ta nghe à, chúng ta cảm thấy vô cảm thấy sợ, thì chúng ta cho đó là hay, cho đó là tốt, nhưng chưa chắc vị Phật sư đó là thiện thiết. Ngược lại, có những vị Phật sư nói đúng cái thiện thiết, nói đúng cái tầm thiện thiết, nó pháp vào được, nhưng chúng ta lại là không chấp nhận, chúng ta cho là cái đó là cái điều đó nó không đúng, anh thưa xin lỗi, vì vị pháp sư này dở, nó không giảng, hay là giảng dở để nói thì tử chúng ta đã chọn cái thiện thiết cho người ta là ác thiết, chứ không phải là cái nghiệp báo thôi, chúng ta rời ra thì chánh pháp. Cái gì khó đối với người đệ tử cần phải có một sự cầu, không có một sự cầu hiểu, một sự cầu biết, thì điều đó mới đáp được sự tốt đẹp. Còn nếu mà các vị Phật sư có đôi khi nói vấn đề mà tính xã hội, nói những dẫn chứng hay là nghe cả luôn bên ngoài, cái gì đều cũng vừa hết. Chứ nếu mà làm quá thì nó trở thành ác thuyết, hay là nói trên diễn đàn gọi là cười ca hát tếu, thì đây là hành động của ác thuyết, chứ không phải là một diễn thuyết. Bởi vì cái phong cách của một vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, không phải là những kẻ thất khách cùng linh, không phải là những người diễn thuyết ở trên sân khấu vô vui lòng người giảng pháp cho người ta thực hành hay giảng pháp cho người ta hiểu, để cho người ta biết cái pháp mà người ta tu tập, thì ở đây để cho thành một vị diễn thuyết đó. Nó rất là tốt, mà người nghe được cái lời kinh đó thì người đó cũng quả thật là những người thiện nhân có duyên lành với Phật pháp. Khi nào mà chúng ta thấy vị Phật sư lên trang nghiêm chậm rãi giảng rõ từng câu từng lời, hay nói những cái khuyết điểm của tâm tư của mình, cái sự thiếu sót của mình vừa đến cái thành kinh đó, thì chúng ta hãy xem đó là một cái người mà cho mình những cái vật quý, cho mình những cái phẩm vật tốt đẹp, hơn là tăng tụng, hơn là vui cười sướng. đó chỉ là mua vui, hay là chúng ta chỉ nghe bằng cái lỗ tai, cho ta lỗ tai đánh giá một gì đó. Tôi nhớ những chuyện vui hơn là nhớ những cái lời pháp hay là cái quý giá trị thể thiết. Thì chúng ta thấy ở đây chính là quý sư đã nói nó không thương vào cái trọng tâm của pháp môn của người ta lợi thích, mà đi cứ vào pháp môn thì ta lại không thích, nói lạc đề ra ngoài khác, cái chuyện khác, chuyện xã hội, chuyện quan hệ, chuyện cuộc đời thì người ta cười, người ta cảm thấy quan hệ vậy chứ cũng khổ như chúng sinh, tức là gặp các vị ác thuyết hay những người cũng không có cái thiện căn thiện duyên đối với đạo, mà họ chỉ có biết nghe và là họ tán thưởng bằng cách vỗ tay vân vân. Và cái pháp thứ ba nữa, thuyết pháp đó, pháp với tư cách của luật sư là thuyết pháp phải làm bí mật, và chắc cho người nghe đó muốn cái tâm từ, muốn cho họ có cái gì, có cái hiểu biết, và cái tâm thương xót muốn họ có cái lợi họ chưa hiểu, mình nói cho họ hiểu, rồi phải thương họ để cho họ quay về nẻo chánh, họ bỏ ác làm lành, họ hiểu đúng cái tâm như tinh thần của lời Phật dạy. Thì chúng ta thấy cái như tinh thần này nó gọi là tinh thần của thiện thiết. Và cái thứ tư là bị tỳ kheo thuyết pháp thì không bị cái tài vật, các bạn thấy pháp vì được tài vật cúng dường, bởi vì quan sát được ai mà không có tâm nghĩa là người lên thuyết giảng người ta cúng dường mình, cảm thấy thích nhiều người cũng mình thích thì và cái hành động thử thách cũng như cái tư duy của vị tổ sư đó, cả những câu thiện thiết và tác thiết và ác đạo nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì tâm hướng như vậy thì tâm không thật sự hướng tâm vào cái trọng tâm của cái pháp môn, tôi dễ bị cái sự phân tâm. Còn cái điều thứ năm có tính thương vị, có nghĩa là vì pháp sư thuyết pháp không làm tổn thương người khác, cũng không có tự khen mình, chê người, chê người khen mình vân vân, cũng không có xuyên tạc, không có cũng không tự hạ mình, cũng không có nâng bốc người, cũng không tân tốc người, cũng không có hạ và hạ liệt người, mà thuyết pháp đúng pháp từng tự pháp. Thì cái thuyết pháp như thế này, cái đạo như thế này, nó gọi là một vị giảng sư có một cái giá trị chân chính, gọi là cái khéo giảng khéo thuyết. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Còn quả thật thì dù cho hai cái tính ấy đúng vậy, cái giá trị thiện thiết đó đòi hỏi chúng ta đưa đến cứu cánh giải thoát, cứu cánh thiền định, làm cho tâm nó không có cứu phong nhận, làm cho tâm không có bị làm xa, bị xa, bị tán đoạn. Chứ còn ngược lại, nếu như mà chúng ta thuyết giảng mà vì một cái sở văn sở kiếp luôn, mà sẽ là đưa ra cái sự hiểu biết mà tính nông cạn hay là thiếu sót của mình, chúng ta đóng mặt đó là lời Phật, đó là lời Phật thôi thôi, hay là Phật dạy như thế này, trong kinh dạy như thế này thế nào, thế câu chuyện đó là một lời hạn thế. Thế chính chúng ta có nghĩa là nhân dân công viên và tự thương, thì chúng ta biết tự là có nhiều người nói là trong kinh nó dạy như thế này, trong kinh dạy như thế kia, mà là trong kinh có cái điều này không, có một dòng suy nghĩ họ muốn ngưỡng cái tương đồng, họ đóng cái mạng, và nhiều khi nếu mà nói á, một ác thiết đó là gì, thành một vị pháp sư mà nói sai lời như là con cá vàng kho miệng á, con cá vàng nó đẹp như cái thân, nó miệng nó hôi, bởi vì vị ấy nói nó đúng lời Phật. Những cái lời Phật mà ta muốn là pháp môn đó là những kim môn khẩu từ, những cái giá trị quy nguyên tốt đẹp nhất. Cho nên quả thật chúng sinh hữu phước, chúng ta phải đón nhận được một cái thiện thiết, còn thường cái ác thiết của tất cả chúng sinh nó có một cái đoạn ác thiết và thiện thiết mà chúng tôi đã quên. Nếu mà không tin vào cái ác của dạng của sự thiện thiết của ác thiết, nhưng có thể nó một cái quy trình tổng quát của một cái tư cách của người pháp sư, đó là cái dạy của người pháp sư hay là con người nội pháp, người đó phải có một cái thiện thiết văn, có một tuệ văn chuẩn xác, một tính chuẩn của căn bản, và cho nó khéo thiết khéo dẫn đưa cho họ làm lành lãnh dưỡng, đưa cho họ từ cái bậc thấp đến bậc cao, đưa cho họ từ cái bờ mấy đến bến sáng, và từ chỗ đó đưa cho họ vào cái sự chú ý sang từ khổ đau. Và cái giá trị tiền thiết này đòi hỏi vì ấy có một cái thực chứng, có một cái sự tu tập, có một sự thực hiện tốt về tinh thần tam bảo. Vì vậy cho nên là khi chúng ta đã được công nhận nơi những cái lời dạy của các vị thầy cũng rất nghiêm túc, rất đúng đắn, chúng ta hãy xem đó là một, chứ đừng xem đó là một cái điều la rầy mà tự cho tâm tư của chúng ta cảm thấy tổn thương, cảm thấy bực bội, cảm thấy buồn phiền thì rất là tiếc. Và xin có đôi điều trình bày cái phần thảo luận như vậy. Có sư phụ thì siêu, nếu sư phụ còn ở lại, tính sư phụ bổ túc cho con này, con mới có một đoạn là thiện tiếp và ác tiếp, nhưng mà con quên, con nhớ một cách chung chung như vậy. Nếu có thể nó tính sư phụ bổ túc thêm cho con này, bởi vì con này rất là hay, thế nào là giá trị thiện tiếp, thế nào là giá trị ác tiếp. Vậy nên sư phụ có mặt trước máy, xin sư phụ nghĩ, sư phụ bổ túc cho con này. Còn nếu như sư phụ không có mặt trước máy thì con sẽ hậu tiếp thường tòa Phật Tăng. Nếu con ta trong nhà có con sẽ phụ với ý kiến không ạ? Chúng tôi nói gì đó không chị? Dạ, như vậy mà cũng có ý nghĩa như vậy. À, cái thưa từ tòa Phật Tăng, nếu mà sự phụ mà thì tính là sự phụ thì siêu thì nghĩ sớm nhé. Dạ, để con với từ tòa Phật Tăng sẽ tôi lại sẽ đảm trách cho nó kết thúc đông được lại những sự phụ mặt để cho anh chân sư phụ những lần theo. À, kinh bạch thường có Pháp Tăng, à, có thể nói rằng bây giờ đó là cái sự giảng thuyết của ngày hôm nay á, nó đòi hỏi cái tiêu chí như thế nào, như năm điều của một vị giảng sư là căn bản. Như ngày hôm nay chúng tôi thấy ai cũng có thể lên nói pháp nói đạo được, phải không? Là một vị giảng sư thì bây giờ mình chỉ nói rằng là hay là khổ cách cái căn bản hơn, vị giảng sư, cái tư cách của vị giảng sư siêu qua năm điều này và đòi hỏi vị giảng sư có cái gì nữa. Chứ ngày hôm nay thầy là cũng có thể lên đâu, sư là cũng thể lên rồi nói đôi ba điều, đôi ba chuyện, nói tá lả lung tung trường dạng như vậy, cái tư cách đó có phải là một pháp sư hay không? Đó là một câu hỏi thật là khỏi và hỏi qua luôn thường sự tổng tâm điều. Vậy thì cái vai trò pháp sư này chỉ có chư tăng mới đảm trách hay là cái vai trò của cư sĩ thì những người có thể hoàn truyền được hay không? Thì không tính là sự tổng tâm điều.
Giải thích, ví dụ như giải thích ra cái gì là quẩn, là tắc quẩn,
như là con người chúng ta có các thần kinh như là thần kinh nhĩ, thần kinh nhĩ, thần kinh tủy, thần kinh thân, rồi mắt có thể bắt cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mỗi người cảnh trí, những cái vị thân thần cảnh xúc, ý vị cảnh sắc. Thì khi Đức Phật này phân biệt thần kinh là những cái tập trong thân chúng ta, các cảnh sắc là những gì bên ngoài chúng ta thấy được, nghe, ngửi, nếm được, nhận được. Từ cái tâm nhãn tức như vào cái thần kinh nhãn để bắt cảnh sắc, rồi chúng ta khởi những sự vui buồn, giận hờn, thương ghét. Đức Phật này giải thích như vậy để chúng ta cởi bỏ những cái nói là tôi thấy hay là có một cái tôi, một cái linh hồn tự ngã nào đó. Thì Đức Phật này giải thích để mình thấy rằng những cái nhóm tâm của chúng ta được đưa vào sắc. Trên bình thường tâm sanh được cái do nghiệp quá khứ, do có vật, có cảnh, có thức. Bởi vì do nghiệp được có tâm, nghiệp quá khứ thì có tâm, có cảnh, có vật. Bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật này phân tích về cái thức như thực sinh đó. Rồi bây giờ nó đưa vào cái cảnh, đưa vào nhãn vật. Nhãn vật đó thì nhìn nhãn nhìn cảnh sắc, mắt thì thấy cảnh sắc thôi. Còn cái gì đưa vào nhĩ vật là lỗ tai đó thì nghe cảnh thinh. Tỷ vật đó thì ngửi cảnh khí là hơi mùi. Thiệt vật là miếng cảnh vị là miếng vào lưỡi, thân vật là đích chạm. Thì có cảnh như vậy, có vật, là có thức, có những tâm nhãn, thức nhĩ, thức tỷ, thức diệt, thức thân, thức tâm đan. Thức đó là sự biết cảnh. Thì khi mà mình học như vậy, mình nghe giải thích như vậy thì bỏ cái tà kiến. Đó là tà kiến. Nên mình gọi là bỏ sự si mê. Còn khi Đức Phật này thuyết phục đó, là Ngài thuyết pháp luôn, hợp lý. Ngài thuyết phục rất chặt chẽ, vì mà giúp cho người nghe bỏ tâm dễ vui. Ví dụ Đức Phật này thuyết về sự tinh tấn nỗ lực, như là có cái thận trần, gần gũi, bạn tốt, từ trần là xa rời những bạn tốt, tu trần là cố gắng tu tập, bạn trần là gìn giữ những cái biện pháp đã có. Thì một cái người tinh tấn thì tinh tấn cái đâu thì thành công cái đó. Đức Phật này thuyết pháp để thuyết phục người đó thấy được cái sự nỗ lực, một cái biện pháp kiện thiết đó, thì người nập nò nỗ lực đó thì người đạt được sự an vui. Và chính vì cái pháp Đức Phật kiện thiết nên mình cố gắng tu tập và đặt đầu ra A-la-hán. Còn cái pháp mà gọi là bụng thiết đó, người đó càng thành người đó càng khổ đau. Ví dụ nó có những người ngoại đạo đó, họ kiên cử ăn uống, ăn chay gì cái nọ, kiên cử gì thì là không đạo khổ gì đấy. Hoặc là họ tế lễ cúng tế thành lửa, họ càng tinh tấn là thành thiệt hại gì không gì đấy. Hoặc là những người họ hành thân ngoại thể, họ càng tinh tấn là họ tự lập cho mình đa khổ gì gì đấy. Còn những cái pháp mà hiện tiếp mình càng tinh tấn mình nỗ lực để giặt mọi việc khó được. Thì Đức Phật ngày tiếp cục ngày lễ ngày luôn đưa ra những gì hợp lý chặt chẽ có tính chặt khỏe để cho người nghe bỏ cái tâm dễ vui không sợ người biến. Rồi ngài thuyết pháp bằng cái sắc tấn là thuyết giảng kích lệ cổ vũ tinh thần để cho người đó nỗ lực lên. Chúng ta thấy những cái người mà họ tu tập mà họ lười biến, họ lười biến mà bỏ đơ gánh nặng kiểm ly đó, và tấn phụ hưởng thì được gặp người kích lệ cho họ. Người biết đời họ là chỉ có để cấp tấn họ, cổ vũ cái tinh thần, động viên cái sự nỗ lực của họ. Thì chúng ta thấy trong kinh Đức Phật này kể thì có một chuyện là có một cái vị tỳ cô nó tinh tấn nỗ lực làm cho mọi người Phật tử họ hoan hỷ. Thì Đức Phật này kể lại ngày xưa vị tỳ này với bọn thân mua đồ đào và tảng đá, người chủ đạo thích lễ người này, người này dùng búa dùng bột đục lượng tảng đá nước tràn lên cả đòn là không có chết hết. Đức Phật này kể ngày xưa thì cái người chủ đạo là ta bị việc cô tinh tấn là người đi việc cô bây giờ là do ta cổ vũ ta thích tấn vị này là vị này vượt qua được cái sự khó khăn đó. Thì đó là những cái điều mà thay vì mình làm cho đến nơi đến chốn mà bây giờ mình thấy mình bỏ dở nửa chừng do cái tâm mình thấy nó không có kết quả thì cái mình thấy như vậy rồi thực sự nó có kết quả nên là Đức Phật này thích tấn như vậy vượt lên. Rồi Đức Phật này thích khích lệ ngày thuyết pháp an ủi, ngày làm cho người đó giống như là con bò mà nó kéo chiếc xe nặng mà ngày nói những lời nói, ngày con hãy cố gắng lên đi, ngày con làm được việc này mà. Thì cái kích lệ như vậy con bò nó kéo được cái cổ xe, thằng Tâm nó chiếc xe, rồi mà Đức Phật kể lại trong quá khứ này đã kích lệ cho cái con bò đó nó kéo được. Thì bây giờ có nhiều người được tu, Đức Phật kích lệ cho họ thì họ thấy giống như là Đức Phật ngồi ở gần bên họ và luôn luôn ủng hộ họ. Thì cũng như vậy ở đời có nhiều người khi họ làm những gì khó khăn cho mình ở gần với họ, thì họ thấy có mình như là có một cái trợ lực vô cùng to lớn để họ vượt qua. Thì Đức Phật này cũng có cái cách thiết lệ, thiết pháp và thích lệ. Như vậy nhìn vào á, Đức Phật này dạy cái người mà họ thiết, thiết pháp đó, thì thường thường đó là họ làm cho người ta nghe những gì chưa từng nghe, hoặc là những gì nghe họ ôn lại những gì nghe, làm cho cái tâm họ tỉnh tính, có nghĩa là tăng trưởng lòng tin, làm cho cái chi kiến của họ tâm thật, cái cánh chi kiến nó càng thấy rõ. Và cái sự thực hành nỗ lực đó là mang lại sự kết quả lợi ích, là bỏ ra một cái thời gian là tự mình đánh mất mình, phải tự mình tận dụng cái thời gian ngày qua tháng lại, giờ qua phút lại, để mình nỗ lực, để triệt bỏ những cái phiền não từ trong mỗi cái giờ phút, mỗi hơi thở như vậy. À, thì người đã làm như vậy thì người đó phải đặt chính đạo quả trong vòng 7 ngày, có thể là 7 tháng, có thể là 7 năm. Nếu không thì khi chết người ta cũng chứng đắc một trong hai quả, mà có thể khi tái sanh người ta có thể kiếp qua người ta phải chứng một hai quả. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật này nói lên đó, để cho người ta biết rằng một cái người nỗ lực liên tục đó, có thể 7 ngày thì chứng, nếu không thì có thể là 7 tháng, nếu không thì có thể 7 năm, có thể nếu không thì cái tuổi lão niên của đất, trung niên của đất, lão niên của đất, hoặc là nếu không thì khi trước khi chết thì có thể đất, hoặc là nếu không thì sau khi chết tại sao lòng người cũng có thể đất. Cũng như người ta nói là làm trễ rồi mai thành rồi tốn vậy đó, nhìn cái kiếp này kiếp sau tâm lệnh những cái 7 tấm tuổi thì bị nó đất đau lạ. Thì những cái sự nỗ lực như vậy nó có kết quả, nên Đức Phật nói rằng giống như người đời vậy, ruộng cuốc nhiều rồi bây giờ vẫn chiến nữa mà cố gắng cuốc rồi thì sáng một cuốc chiến là xong, làm trễ rồi mai rồi tốn. Chỉ có những người không làm này ngồi dòm ruộng ở ngoài thì cũng không thể nào một dòm ruộng nó sẽ được cốt lại, mà chỉ có cuốc ruộng thì nó cốt từ miếng được miếng thì nó cốt xuống. Thì cũng như vậy cái người được Đức Phật này nói thiết pháp để cho người đó tập tấm thích lệ để cái tiếp tục, để tiếp tục người đó. Thì những cái cách đó thì chỉ tăng bây giờ thì cũng vẫn thực hành. Có nhiều khi thì nói để cho họ nỗ lực để họ thành tiền sử tiền quán, và nói họ để họ nỗ lực cố thứ vì ngày tháng qua đi rất là mau, lúc nào chậm làm việc làm thì mình sẽ làm việc khác. Vì những người Phật tử thì họ nghe lâu năm nhiều tháng thì họ nói họ hiểu được điều đó. Bởi vì cái tâm của mình, cái động lực đó, đừng là động lực tạm nhân tiêu bỏ được một cô ta vô tâm nguyên tiêu. Rồi phút nào biến nhớ được lầm lực thì đâm ác rất không có liền. Đức Phật nói như vậy. Thành ra khi mình hiểu được như vậy thì mình nỗ lực để làm việc lành. Thì làm việc việc lành nó sẽ kết quả. Làm việc lành để mình giác ngộ giải thoát. Vì có như vậy thì người ta mới làm việc lành. Vì thấy một việc ác không làm thì làm việc ác rơi vào đỏ tứ. Nên là không làm việc ác để không thể rơi vào đỏ tứ. Cũng như người đời làm những phi pháp thì bị pháp luật trừng trị, mình biết được như vậy rồi thì mình không dám làm những cái phi pháp, nếu mình làm thì pháp luật sẽ trừng trị mình. Thì cái chánh pháp đó, nó là một cái sự thật, dù ở trong đời hay trong đạo thì cũng có được cái sự thật, chứ không phải là không có. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngày thấy xa hơn, mà ngày dẫn chứng cái sự luân hồi để hoàn thiện một con người, cái sự luân hồi để có cái nhiệm vụ, và để mọi sự nhiệm vụ tâm có thấp có cao, có sang có hèn, có tốt có xấu, thì mỗi người phải tự chia sẻ lại cái điều đó để mình làm cái mình tốt, làm cái mình đẹp hơn, làm cái mình thành công hơn. Thì để trong cái câu hỏi của thượng tọa Lưu Quyền thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng ta muốn hỏi chúng ta về quyền này. pháp của Đức Phật đó, khi mình nói đến cái pháp bất thiện đó, mình có thể nói đến đến như là trong kinh nói về nhiều cảnh giới đau khổ, nhưng mà theo thượng tọa Thiện Quyền đó, thì tại sao mà chúng sanh đó không từ bỏ gì cả? Đức Phật ngày thuyết pháp rồi đó, chúng sanh có những nghe pháp Đức Phật biết rồi, nhưng mà tại sao đó họ không có thể bỏ được cái điều ác? Tại sao như vậy? Có điều kiện mà họ không có bỏ được những cái pháp ác đó? Cũng đừng gọi là gì chia sẻ cho Thầy Tông thảo luận thứ ba.
Sau cái kia từ cho bác anh, để kính thưa thượng tọa bác anh, thì thường đó chúng ta nghe nói câu là biết đời là khổ mà nghe đời vẫn bé, bởi vì chúng ta bị một cái sự bị vô minh nó bao phủ, tham ái nó trói buộc, cho nên bây giờ mình cứ suy nghĩ đi, chúng ta sợ tội rồi, thật sợ. Biết mình mà nói ác mình mà chửi người ta, mình đánh người ta, thế nào mà nó cũng mang cái một cái nghiệp. Thực tế nó cũng biết hết. Cái gì mà nấu đến đụng chuyện đấy, cái là sự bất đồng tình, những cái xúc phạm, khi mới tâm tao khởi lên, một khi mới tỉnh lại, vân vân, nó sẽ nấu ra. Bình thường họ không nấu vậy, nhưng do cái gì, do cái ai? Hay do một cái sự thiên vị, do cái sân độc nó xuất hiện. Chúng ta biết cảnh giới của địa ngục sẽ là đau khổ, chúng ta biết cảnh giới của địa ngục nó sẽ là một cảnh giới khổ. Chúng ta biết tinh nghiệp tinh quả, biết tinh nghiệp tinh quả như vậy, nhưng chúng ta lại không ngăn được cái gì, ngăn được cái dòng thác, ngăn được cái áo sĩ giác, tức là cái tiền miệng của chúng ta, những cái tiền miệng của chúng ta cầm á, nó xì ra, tức là nó muốn làm từ lâu rồi để nó gửi lên, nó đột biến chúng ta liền. Thế nhưng một lòng dòng thác lũ của dục lậu, của dục mộc để nó thấu chúng ta, vậy chúng ta cứ chạy theo nó liền. Bởi vì sự thật ra thấy lưng hồi mình có hiểu cái hành vi là mình sợ sợ cả, nhưng để buông ra một cái nước thì không có sự tu nào, không có sự kiểm soát, không có sự điều phục. Để chúng ta chạy chạy nghe này, chúng ta mến thích liền, gặp tất cả tiếng mùi thơm bị hôn suốt lại để chúng ta quên hết. Đây là giá trị sự thật luôn, bởi vì nó chưa cái đất thánh thì chưa hãy tự chưa tự 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 nó tự mình mà vỗ tay mà có như là khẳng định mình là người tốt đẹp chưa thành thánh thì mình biết rằng còn phạm phu. Bây giờ chúng ta có cái tâm như vậy, như định một phát ở đây hoặc là qua một lúc khác, lúc đó cái thiện tâm này nó không có hiện hữu mà ác tâm hay là nó phóng dật nó xuất hiện, bởi chúng ta đừng nghe cười ai nữa mà hãy cười mình, hãy cười với chính mình nè, đừng có nói ai hết đến mà hãy nói với chính mình. Cũng như các con dạy rằng là chớ có cho rằng người ta có làm hay không làm, người ta có nói hay không nói, mà hãy tự mình nhìn lại mình có làm hay không làm, có nói hay không nói, để một sự kiểm soát như vậy. Chứ không chịu thật ra đến gì chúng ta nhớ đi, quý vị biết hết những cái điều tội lỗi hết, những điều mà đó là nghiệp quá hết, những điều khi chúng ta bất bội là chúng ta lại là không có ngờ được, hay là cái tham ái, cái món mò nó phải dẫn chúng ta sai mê. Ví dụ con hai mà nó bị mà phải ngồi đây sống, nó biết người thời ăn gài bẫy nó, đầu tiên nó tránh né, như là nó phải né được cái đầu cũng né được cái sau, hay là con này đó nó bị người thợ săn dùng bẫy mồi mà để lọt vào, để con này nó sụp bẫy, thì cũng vậy, con này nó nhát lắm, con này nó nhanh lắm, cũng như người tu mình cũng sợ ngại cái gì tội lỗi lắm, rồi người tu của mình cũng ngại cũng cho kiểu cái hành vi. Những điều khi mà nhìn cái món mồi của ác ma, hay nhìn cái món mồi của con ma của người thời gian, thì nó quên đi mất đi cái sự nhút nhát, mất đi cái nghiệp quả, quên đi là cái sự nguy hiểm của người nó sẽ mang tới, là nó sẽ bị giết thật, nó sẽ bị bắt rồi sẽ giết chết. Thì cũng vậy, chúng ta cũng khi thấy mối mòn của dục lạc hay của ác ma, thì chúng ta quên rằng chúng ta sẽ đau khổ ở vực thẳm của tội lỗi. Và trên con người luôn luôn sẽ ăn năn vô cùng, sẽ đau khổ vì cũng vô cùng. Khi mà chuyện nó đã rồi, chuyện nó đã tới, chuyện nó đã qua, chuyện nó đã xảy ra, chính nó dầu cho biết đó là ác, đó là bất thiện, đó là địa ngục, đó là bản sinh, đó là Atula, biết là một chuyện. Nhưng cái mà chúng ta có thực sự nhàm chán, xả ly và sợ hãi cái linh hồn, khi mà chúng ta có sự an trú, khi mà chúng ta có sự tu tập, khi chúng ta có sự điều phục tâm này, điều phục thân này, khẩu này, ý này, như thế chúng ta mới tạo ra cái sự thành công. Có thể nói rằng là trong cuộc đời này, thưa quý vị, là chúng ta giữ gìn cho tới khi nào chúng ta chết thì mới dám nó trọn vẹn. Còn nếu khi chúng ta còn sống, còn hiện hữu ở đây, thì chúng ta còn phạm nhiều cái lỗi lầm. Hay nói một cách căn bản hơn, một cách sâu hơn, một cao hơn, khi nào chúng ta chưa thành thánh, thì khi đó chúng ta còn làm ác bất thiện pháp có nhiều. Ác bất thiện pháp đây chính là đưa đến cái nghiệp, cái sanh y, đưa đến cái khổ bổ nghiệp. Mà đưa đến khổ bổ nghiệp thì là việc thiện cũng vậy, mà việc ác cũng vậy. Việc thiện tức là việc lành, tức là khổ đời, khổ người, khổ vui. Còn việc ác bất chính là hạ quỷ bằng sanh Atula địa ngục. Thế không? Cả một cuộc đời ta, bao nhiêu việc ác, bao nhiêu việc thiện, chúng ta biết bao nhiêu cái địa ngục, bao nhiêu cái khổ trời, bao nhiêu cái khổ người, từ chúng ta suy ra, chúng ta hiểu. Khi mà tâm của mình có an trú trong pháp, tâm mình có an trú trong giới, tâm mình có an trú trong cái niềm tin, trong cái thiện sự, có cái tâm hậu thiện, gây sợ tội lỗi, có cái tâm tu tập thì nó sẽ đỡ. Còn nếu như chúng ta không có tâm tu tập thôi, chúng ta bị thú vật nó cản trở, bị thú vật nó dẫn dắt chúng ta đi làm các cái bất thiện pháp. Mà khi làm cái bất thiện pháp rồi thì trời trời không khỏi nắng, chúng ta phải trả mặt ngoài gì thuộc có sức lợi lên nào. Mà chúng ta biết cái ngoài gì thuộc nó khi mà cái hậu bố nghiệp mà nó đã xuất hiện rồi thì không có gì mà có thể đỡ, không có gì mà có thể tránh né được. Mà sẽ mới nghe rằng là dầu cho cái phút lên trời, dầu cho đáy biển trong thời đại tâm, dầu cho nó chẳng ai sâu, trong nơi nào tốt và sầu là yếu. Khi mà hành động ác của chúng ta đã xuất hiện, mà đã tạo nên, đã tạo thành cảnh, là làm cho tâm nó gây ra một cảnh xấu, gây ra một cái nghiệp xấu rồi, thì cái đó chúng ta chắc, chúng ta đã tạo. Bởi vì chúng ta được một thang trời cách ta chỉ, cho từng sẽ cứ từ gần trời xa, cả điều đó do chúng ta tạo. Không ai mang tới một cái thần linh thượng đế nào ban phước giáng lại cho ta cả. Cũng không ai tạo cho ta một điều tốt, không ai tạo cho ta một điều xấu. Mà xấu hay tốt, chúng ta tạo cho chúng ta thôi. Khi chúng ta hiểu biết như vậy, thời chúng ta sẽ có một cái tâm an trú, tâm tu tập. Tâm an trú, tâm tu tập đó sẽ đưa đến lợi lớn, kết quả lớn. Sự tình trong cuộc đời này, nó sẽ đưa cho ta từ vui tới khổ, từ sướng vui, khổ buồn một cách liên tục. Bởi vì ta thấy tâm mình lúc vui lúc buồn cũng phải cảm thọ, nó vô thường liên tục như vậy. Cái thế còn đời của chúng sinh cứ sanh tử. Ở hôm nay ngày sau cứ mãi mãi lăn trâu, cứ mãi mãi phải khổ sầu. Cứ nhật nguyện tiếp ngày sẵn, già rồi cái tử cái sanh, vần xoay phương xa ghét gần, gặp gỡ đây chia lìa, những hiện tượng đó là sự thật, luôn luôn xảy ra, chỉ có khi nào ta nhìn thấy ta có thể giác ngộ được. Khi thấy nhiều cái sự hợp tan, nhiều cái sự chia lìa, nhiều cái sự mất mát, đau thương lớn lao, nhưng tại sao tâm của chúng ta nó chưa đủ nhàm chán? Thì sợ lúc đó nhàm chán lúc đó, nhưng chút xíu sao cũng như là hết. Sợ chút xíu cũng như là sẽ cố ra đại chút xíu. Sợ quá nhiên là trên đường xưa nó cũng vẫn là thế. Thì cái đường xưa nó cũng đó chính là kinh nghiệm luân hồi của chính mình. Cái luân hồi, kinh nghiệm luân hồi của mình. Và cái sự tu tập của mình nó đối diện với cái nghiệp quả luân hồi của mình. Chúng ta không tạo nhân nữa thì không cho ra quả nữa. Và chúng ta tu tập là chúng ta trở thành biến chuyển quá nó. Nó được tốt đẹp. Chứ còn một phần thì đến lúc là chúng ta có nhiều cái điều mà trí tư, có nhiều cái điều mà được vui, buồn, chán, hay hoặc là chúng ta có một cái sự thích thú. Bất cứ tình huống nào nó cũng đều sẽ đợi lại, nó cũng đều sẽ là để lại một cái kết quả. Và thường có một chúng ta có cái ý lại, chứ nói gì có ý lại. Mình nghĩ là mình tốt chắc không sao. Theo mình, để mình có tình tu, hay là mình đang tu thì có chuyện gì cũng có đến đâu, mình không có như thế, không có như thế kia. Hay có thể hôm nay mình làm thế, để từ từ ngày mai mình làm cũng được. Hôm nay bây giờ mình vô cái này, mình đẩy qua cái kia, thì mình cũng như là mình hứa hẹn nữa, mình hứa với mình nữa. Là mình biết cái này là sai, nhưng mà thôi mình làm lần rồi xong không có làm nữa. Và cũng như nhiều người thì biết được là cái họ mua bán cái heroin bị bắt á, thì họ có những cái lời tâm sự của họ trên mạng chúng tôi cũng tích cực. Họ nói tính là cái chuyện này là chuyện cuối cùng không làm nữa. Cái chuyện này là bị bắt. Tại sao vậy? Tại vì họ làm chứng đó thì tiền nó nhiều. Mà nó chết tiền không nhớ tới nó. Họ cho là bỏ nó thật sự không bỏ. Thế cũng vậy. Chúng tôi ví dụ cái thực tế của chúng ta đó. Chúng ta thấy là điều sai. Chúng ta nghĩ rằng thôi, từ từ, hay chúng ta lỡ, thôi chúng ta làm lần, thôi không làm nữa. Nhưng cái á, đến trước mắt như vậy, chúng ta cảm thấy nó địch khúc đau khổ, địch khúc khổ đau. Bây giờ chúng ta thấy nhiều chúng ta mất mát tình thương tình cảm rồi, giờ muốn chúng ta sợ làm sợ luôn, sợ thời gian đúng không? Cái là nảy sinh tiếp tục nữa. Thì đó chính là cái gì? Mình sợ, mình cho mình sợ như vậy, nhưng chút xíu sao là hết. Thì khi cái người mà biết là thôi lỡ làm từ ngày mình không dùng lại nữa, để mình đảm bảo an toàn, thì để mình đảm bảo an toàn. Như thế họ nhiều là họ đáp anh, họ không muốn như vậy trong mấy lần này. Đã nhiều là họ muốn như vậy thì cũng phải cái gì phải. Nhiều là họ muốn, mình không muốn như vậy mà mình kết hợp mình bị thấy là rốt cuộc rồi thì cái chúng ta gọi là cái tập hơi của ai cho nó hiện về cho chúng ta qua thời gian chúng ta để chúng ta thế là chúng ta sẽ giải cho nó và chúng ta giải cho nó thì chúng ta làm các công đức làm các công đức mà chúng ta sẽ đau khổ hơn. Vì vậy cho nên hỏi là tại sao mà biết là khổ đau như chúng ta vẫn cứ làm thì đây chính là do chúng ta chưa thật sự nhà khẽ và chưa thật sự xả lý, chưa thật sự sợ cái lưng khổ, chúng ta chưa thật sự diệt trừ cái nhân của
của ta máy và cái vật này là có phần chứ có được cái mà như vậy thì có được gì cần phải tục thể thân cũng như này là một phần. Hôm nay chúng ta có bản tin về sức vàng về bản tin bằng ngày 18/3 nói về ngôi chùa lẻ loi và vắng vẻ ở bên biển Diều. Bây giờ mình dùng tùy đọc thông tin về mời anh dân tự động.
chính quyền hướng đại mới cũng tiếp nối năm 1994 tướng Thành Suy thuộc hội đồng phát triển hòa bình đã ra lệnh xây dựng một ngôi chùa để tôn thờ một sư đảng xá lợi danh của Đức Phật. Ngôi chùa Đại Nga hoặc Xoa Nga tại Hướng Điệp được hoàn thành vào năm 1996. Vào năm 2000, Lữ Ban SDC cũng quyết định các một tượng Phật này từ một khối cảnh đặc được chuyển ra dành sông ERSB thuộc nước dân quân. Được biến đất ra trong chùa Kha Thoa giờ đây tên tượng là pho tượng lớn nhất được đặt bằng đá tại Hướng Điệp. Các cái chùa Mahavir chùa đó, các địa điểm Phật giáo này thường được phong biến ở nhiều quan khách gần tại nhiều khách vào lúc một hướng dẫn viên du lịch tại Giang Quân Thia Kia nói họ muốn đến Kia Thoát Duy vì họ biết đó là pho tượng cảnh Phật lớn nhất trong quốc gia. Anh nói thêm chùa Swara cũng nổi tiếng trong phần trong hơn 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch. Anh chưa từng nhận được một lời yêu cầu muốn thăm chùa Mahavir vào tuổi du khách. Chùa Swara không phải nổi tiếng quốc tế khi nói đến Hướng Điệp. Điều đầu tiên khởi lên tâm tâm du khách là Sri Dagan. Sơn Hành, một thành viên trong ban giám thị của chùa Swara, và nói người dân Hướng Điệp không quan tâm ai xây dựng ngôi chùa. Họ đến để đảnh lễ Đức Phật, không phải đảnh lễ người xây chùa. Tại đây, khách viếng thăm cho đến 9 giờ đêm, chúng tôi phải yêu cầu họ rời chùa vì đã đến giờ đóng cửa chùa. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nhân lời Đức Phật, còn cũng tỉnh sư cho ông điều hành phẩm là chúng tỉnh sư. Ngày mai thì chúng ta sẽ được học về cái ví dụ giảm đi đặc tính của lạc dương giảng sư ra thì ta sẽ được giảng là ngày mai. Bây giờ thì mời chúng lên chương cho công đức Phật và được học như này chúng là
Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng duy mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Ta ra ni tu ca ma tu nhân phổ cha nam ta về
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đón rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giác.